Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị liên hữu đồng tu tại Tịnh Tông Hội Rất Đen, cùng quý liên hữu đồng tu đang theo dõi trực tiếp trên hai mạng xã hội YouTube và Facebook. Hôm nay là buổi chia sẻ thứ 34. Thiền Tăng Trang tiếp tục chia sẻ về Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm 2, Đức Tùng Vô Hiền. Và đây là buổi thứ 3 của phẩm này. Thì hôm qua Thiền Tăng đang chia sẻ đến đoạn thứ 6. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào đoạn thứ 7. Thì chắc không cần nói nhiều ha. Chúng ta vào luôn Kinh Văn. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Đoạn thứ 7 như sau. Điều chúng sanh tiền diệu lý, trữ công đức, thị phước điền, dĩ chư pháp dược, cứu liệu tam khổ. Như vậy chúng ta bắt đầu từ đầu. Điều chúng sanh, chữ điều này có nghĩa là điều phục dạy bảo, có nghĩa là điều phục được và dạy bảo được chúng sanh, gọi là điều chúng sanh. Tiếp theo, tiên diệu lý. Tiên là tiên thuyết, ở đây là diễn thuyết, là tức là chúng ta hay nói tiên thuyết ấy, nhưng mà không chỉ có nói không mà phải làm được, cho nên gọi là diễn thuyết. Tiên là diễn thuyết. Còn diệu lý, diệu lý là cái lý rất là vi diệu. Mà lý nào vi diệu? Đó chính là chân lý của vũ trụ nhân sanh. Đó là rất là vi diệu ha. Cái đó gọi là diệu lý. Thì chúng ta biết rằng diệu lý của vũ trụ nhân sanh là gì? Quý vị có biết không ạ? Đó là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng vũ trụ là từ đâu mà có? Con người từ đâu mà có? Nếu theo khoa học nói là khoảng 15 tỷ năm trước, đúng không? Khoảng thời gian đó thì do một cái vụ nổ Big Bang đó, vụ nổ lớn như vậy, rồi xong rồi vũ trụ hình thành. Còn thực tế thì nhà Phật nói có cái cách giải quyết rất triệt để, nói vũ trụ này từ đầu sanh đến một niệm vô minh mà nó sanh ra có vũ trụ nhất niệm vô minh. Và nói thật là tất cả vũ trụ không rời ở đâu cả, ngay ở đây. Vũ trụ chỉ là ở đây, tất cả tầng thân gian ở đây, Tây phương cực lạc cũng ở đây. Nhưng do chúng sanh chúng ta mê mờ đi mất cái chân tâm tự tánh, cho nên là chúng ta thấy rằng nó có khoảng cách xa, đến nỗi bây giờ chúng ta phải Phật phải phương tiện nói rằng cách đây 10 muôn ức cõi Phật hay là thì có một thế giới tên là cực lạc, có Đức Phật hiệu là A Di Đà đang hiện tại, đang hiện tại thuyết pháp. Thật ra câu đó phải nói là kim hiện tại thuyết pháp. Kim là đang là nay, hiện là thị hiện, tại là ở. Như vậy đang thị hiện ở Tây phương mà thuyết pháp mới đúng. Như vậy đó là Phật giới thiệu như vậy để con đường chúng ta để trở về chân tâm bổn tánh, để trở về với thường tịch quang, để chúng ta bước lên địa vị làm Phật. Địa vị này thật ra là chúng ta vốn đã có, nhưng mà tại vì chúng ta mê cho nên bây giờ mất đi rồi. Và làm sao để mà bỏ đi những cái mê lầm thì Phật dạy 84.000 pháp môn. Mỗi pháp môn có một phương pháp tu khác nhau. Chúng ta đang lựa chọn pháp môn tu tịnh độ. Một đời ra khỏi sanh tử luân hồi bằng cách mang nghiệp vãng sanh Tây Phương. Rồi chúng ta về đó chúng ta tiếp tục tu để thành tựu một đời, tại vì ở đó không còn sanh tử nữa, không còn chết nữa, và tuổi thọ là vô lượng, đủ thời gian để chúng ta tu hành thành tựu thành Phật. Còn nếu mà chúng ta tu ở thế giới này thì tuổi thọ chúng ta có mấy chục năm, chưa kịp chứng đắc quả gì hết thì có thể đã tử ma đến rồi, thần chết đến rồi, gõ cửa, và chúng ta đành phải luân hồi kiếp sau chưa chắc gì đã được tu tiếp. Đó là nguyên nhân tại sao chúng ta chọn pháp môn tịnh độ. Và tu như vậy để làm gì? Ha? Thì để ra khỏi sanh tử luân hồi, đó là mục tiêu của chúng ta. Và nếu như vậy á, thì bạn là tiểu thừa, cho nên phải tu đại thừa. Đại thừa là gì? Phải phát bồ đề tâm. Là phát tâm bồ đề. Là chúng ta phát tâm là làm Phật để làm gì? Làm Bồ Tát để làm gì? Để mà cứu độ chúng sanh. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 24 nói rất rõ: nhất hướng chuyên niệm, trước khi có câu nhất hướng chuyên niệm phải có câu phát bồ đề tâm, phát tâm bồ đề. Trong khuyến phát bồ đề tâm văn, tức là bài văn khuyên phát bồ đề tâm văn, bồ đề tâm của đại sư Tịnh Am là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông chúng ta, ngài mở màn với câu là, đoạn đầu ngài có câu là thường văn nhập đạo yếu môn. À, tức là thường nghe rằng con cái cửa chính yếu đó để mà nhập vào đạo đó thì là thường văn nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ. À, phát tâm vi thủ tức là phát tâm là đứng đầu, rồi mới tới là gì, tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên. À, tu cái việc khẩn cấp của tu hành là phải lập nguyện là đứng đầu. À, tiếp theo ngài nói gì, nguyện mà đã phát á thì sao, là nguyện lập tất chúng sanh khả độ. Đã lập được nguyện rồi thì chúng sanh có thể độ được chúng sanh. Tâm phát tất Phật đạo kham thành, tâm mình phát rồi thì Phật đạo có thể được thành. Cho nên quan trọng nhất vẫn là tu gì, tổng cương lĩnh của tịnh độ vẫn là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Mà muốn làm được điều đó thì chúng ta phải làm sao phát bồ đề tâm, học kinh Vô Lượng Thọ để hiểu, để phát bồ đề tâm. Không chỉ học không mà chúng ta phải hành, và hành là nhất hướng chuyên niệm và hành các hạnh khác. Cho nên hôm nay chúng ta đang chia sẻ phẩm thứ hai, một trong những phẩm rất quan trọng của kinh này, bởi vì phẩm rất là dài, đó là để chúng ta phát tâm bồ đề cho nó đúng. Và nhất hướng chuyên niệm là niệm như Phật như thế nào và tu hành các trở hạnh như thế nào, đó là chúng ta đang đi trên con đường này. Thì trở lại với kinh văn ha, đây nói sơ qua để quý vị đồng tu hiểu được, đúng không? Như vậy là điều chúng sanh á là gì? Điều chúng sanh là điều phục chúng sanh. Tiên tiên là tiên thuyết hay là diễn thuyết diệu lý, đó là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Tiếp theo là gì, thị phước à, trữ công đức. Trữ là gì, chúng ta hay nói trữ thức ăn đúng không, nó trữ đó là gì, dự trữ tích trữ thì gọi là trữ. Mà ở đây không phải trữ thức ăn đó, mùa dịch này lo trữ thức ăn không phải, chúng ta đã trữ công đức. Tức là công đức là gì, công đức là chỉ cho tâm thanh tịnh đạt được bởi tu giới định huệ thì mới gọi là công đức. Quý vị nghe câu chuyện của Bồ Đề Đạt Ma với lại Vua Lương Ngọ Đế rồi, chúng ta biết thế nào là công đức và phước đức rồi. Công đức là tâm, phải tâm thanh tịnh, thì mà muốn tâm thanh tịnh phải tu giới định huệ thì có công đức. Như vậy muốn trữ công đức thì làm sao, tích lũy công đức thì sao, thì quý vị phải giữ tâm thanh tịnh và tu giới định huệ. từ đó sinh ra công đức, và mới sinh ra thôi còn phải trữ nữa, trữ là tích trữ, dự trữ. Vậy thì làm sao? Đừng nổi sân ha. À, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, hay là một ngọn lửa sân thì có thể thiêu hết, đốt hết cả rừng công đức. Cho nên muốn trữ công đức, quý vị lần sau đọc tới câu trữ công đức, quý vị nhớ bớt sân, đừng sân, đừng có nổi giận, nổi giận là đốt công đức chứ không phải trữ công đức. Đó, cho nên học câu nào thì chúng ta thấy ứng dụng thực hành. Điều chúng sanh là chúng ta phải điều phục chúng sanh. Chúng ta tiên diệu lý là chúng ta giới thiệu pháp môn tịnh độ cho họ, giới thiệu con đường về Tây Phương Cực Lạc cho họ. Còn trữ công đức là chúng ta phải tích trữ cái công tâm thanh tịnh mà chúng ta phải làm sao giữ được nữa. Tiếp theo là thị phước điền. Chữ thị có nghĩa là chỉ thị tức là chỉ bày, chỉ ra cho họ thấy. Phước điền, chữ phước là, hay là phúc đó. Phước điền có nghĩa là cái ruộng phước. Ruộng phước là gì? Ý nghĩa là cái nơi mà có thể sanh ra phước thì gọi là ruộng phước. Quý vị thấy đúng cái nghĩa của tỳ kheo đó. Tỳ kheo thì y chẳng hạn, đây có các ô như thế này nè. Quý vị có thấy các ô nè, đây là do Đức Phật chế ra đó, gọi là phước điền y đó. Cho nên khi đắp y là lành thay, giải thoát phục, vô tướng phước đường y. Ngã kim đảnh đế thọ, thế thế bất xả ly chẳng hạn. Đó là một trong những bài kệ mà khi đắp y, khi thọ giới được đắp y á, thì sẽ đọc như thế. Tức là lành thay, giải thoát phục, đây là cái y giải thoát, vô tướng hay là phước đường y, cái phước đường nó trên này nhưng mà vô tướng là nó không có tướng. Cái ruộng phước này nó vô tướng, không có tướng, nhưng mà nó lại có thể sinh ra phước cho chúng sanh, đó gọi là vô tướng phước đường y. Ngã kim đảnh đái thọ, thế là nó, hôm nay con đội nhận đấy, con nhận đấy đội thì thế thế bất xả ly, tức là đời đời không có xả ly, không có rời xa, tức là đời đời mãi hy vọng và mãi mãi đời đời là người xuất gia. Thì quý vị nếu mà đi xuất gia thì sẽ có bài kệ như thế, khi mình được thọ giới, được truyền truyền y đó, được truyền y sẽ có bài kệ như vậy. Thì đó là nói ý biểu tượng là gì, này là phước đường, nhưng mà đây là biểu tượng, tức là tu trong hành trong Phật pháp, quý vị là ruộng phước của chúng sanh, là ruộng phước của chúng sanh, đó là ý nghĩa của phước đường y. Quý vị hiểu rồi ha, phước đường y là thế thế. Nhưng mà đây là thị phước hiền là sao? Là chỉ cho chúng sanh đâu là phước, cái ruộng phước tối thắng là chỗ nào, đâu là ruộng phước, gieo trồng trong tam bảo là ruộng phước, ấn tống kinh điển, hoàn truyền Phật pháp, đó là phước tối thắng. Đó. Rồi còn có các cái phước khác nữa, như trong phẩm 24 đó là phạn tử sa môn, tức là hãy dâng cơm cho sa môn, vân vân, rất nhiều cách để mà tu phước. Đó, bây giờ đó là muốn biết được đâu là phước thì phải có người chỉ. Người chỉ đó gọi là thị phước điền. Tiếp theo, dĩ chư pháp dược cứu liệu tam khổ. Chữ dĩ là dùng hay lấy, chư là nhiều, pháp dược, chữ dược là thuốc, thuốc pháp. Thuốc pháp ý nghĩa là giáo pháp của Phật thì giống như là thuốc vậy đó. Thì có thể sao? Cứu liệu, chúng ta hay nói là cứu chữa đó. Bị bệnh thì cần phải cứu chữa. Bệnh thì cần phải cứu chữa, cho nên gọi là cứu liệu. Cứu liệu tam khổ là ba cái nỗi khổ, ba nỗi khổ của chúng sanh. Đó là gì? Chút nữa chúng ta sẽ nói. Thì bây giờ tạm thời đang đọc sơ sơ qua. Chư pháp dược á, là chư pháp là tất cả các pháp mà Phật đã thuyết. Còn dược là tỷ dụ hay là ẩn dụ. Như vậy ở đây là phải dùng các cái pháp mà Phật đã thiết để chữa bệnh cho chúng sanh. Bệnh gì? Ba cái bệnh. Cứu liệu là chữa bệnh. Tam khổ, ba cái bệnh khổ. Ba cái bệnh khổ đó là khổ khổ. Khổ khổ là gì? Cái nỗi khổ do cái sự khổ mà sanh ra. Thì Văn hay nói là thứ nhất là khổ khổ là do là gì, là cái khổ này nó chồng chất cái khổ kia, Tại vì cái khổ này nó sanh ra cái khổ kia nữa. Cái đằng trước là danh từ, một cái là danh từ, một cái là động từ, khổ khổ đó, một cái là danh từ, một cái động từ. Cái khổ này nó sanh ra cái khổ kia, cho nên gọi là khổ khổ. Hay là chúng ta nói cái khổ này nó chồng chất cái khổ kia. Mà cái ví dụ dễ nhớ nhất là người ta nói cái người đời đó, vợ ốm, con đau, nhà hết gạo. Đó, tức là ba cái khổ nó chồng chất nhau như thế thì gọi là khổ khổ. Thì thật ra chúng ta có rất nhiều nỗi khổ trong đời sống, có rất nhiều nỗi khổ. Đó là chân lý về sự khổ mà Phật đã thuyết trong tứ đế. Thì đó, khổ thứ nhất là khổ khổ. Thứ hai là hoại khổ, đúng không? Hoại khổ. Hoại khổ là cái sự khổ não mà do mất đi cái sự vui mà sanh. Tức là cái khổ não nó do sự mất đi niềm vui thì nó sanh ra. Ở thế gian á, tất cả niềm vui nào rồi cũng tàn. Tất cả niềm vui nào rồi nó cũng tàn. Khi nó tàn thì nó sanh ra cái khổ. Cái đó gọi là hoại khổ. Cái vui nó không giữ được mãi, cho nên nó sanh ra cái khổ. Như là cái niềm vui của một người, nói người thế gian cho dễ hiểu, mới lập gia đình, ngày hôm đó họ vui ghê gớm vô cùng, bước lên xe hoa, đó, vui vô cùng. Nhưng mà thời gian sau thì không được vui như vậy nữa. Khi về thì bắt đầu là có rất nhiều vấn đề phải lo, nào là cơm áo gạo tiền, nào là đối thớ. Hồi xưa thì thấy người ta đẹp lắm, mà bây giờ về thì bắt đầu thấy sao nó có nhiều cái bất đồng, ăn uống không cùng một sở thích. Rồi người thì thích dành cái tivi để coi bóng đá, người nữ thì thích coi ca nhạc, vân vân. Nói chung là bất đồng, những cái đó nó liên tục xung đột với nhau, cuối cùng là thôi phần ai nữa, ở một nơi cho rồi ha. Vô trong phòng ngủ thì ông chồng không thích coi bóng đá, ông để cái tivi trong phòng cứ bật coi biết, cuối cùng ngủ không được, bực quá. Đó, đó là những cái gì, cái khổ nó hoại đi. Cái nó cũng có do cái niềm vui ngày trước nó hoại, cho nên khổ khổ. Mà càng có sự ràng buộc càng nhiều mối quan hệ thì cái khổ nó càng nhiều. Đây là chân lý sự thật. Cho nên là người xuất gia đó quý vị, người xuất gia là người bớt khổ hơn người thế gian, nói gì nói chứ đỡ khổ hơn thế gian. Bởi vì bớt cái sự ràng buộc, không phải lo nhiều thứ như người thế gian, cho nên cái nỗi khổ bớt đi nhiều. Quý vị thấy như là thầy Thích Thường Lạc đúng không? Chúng ta biết thấy là Thích Thường Lạc không? Đúng là suốt thỉnh thoảng đi nơi này nơi kia, đi dạo khắp nơi này nơi kia, sung sướng như vậy còn gì nữa. Đó, không cần nói đời sau giải thoát hay không, ta cũng chưa nói, nhưng mà ít nhất cái nỗi khổ giảm được rất nhiều. Đó, còn người tại gia thì sao? Bận bịu túi bụi từ sáng đến tối, lo đủ cái việc. Ít có người mà rảnh lắm. Những ai mà rảnh được á là những người đó có phước báo. Đó, giống như một số người mà Thiện Trang thấy, giống như ở thành phố Hồ Chí Minh á, có một số người là có được mấy căn nhà rồi cho thuê, rồi cứ suốt ngày đi chơi. Tới tháng thì tiền nó tự chuyển vô trong trong tài khoản, tại vì người ta thuê, người ta ký hợp đồng rồi cứ chuyển như thế. Một tháng thì phải có mấy chục triệu như tháng vậy cứ sống. Họ được mấy người như vậy đâu. Quý vị xây một căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là tốn kém, mà đâu phải ít. Xây một căn nhà trong hẻm sơ sơ là cũng mất mấy tỷ rồi, mua đất cũng mấy tỷ nữa rồi, cũng gần cả chục tỷ hoặc hơn nữa thì mới mua được. Đó, nhưng mà nếu mà có vốn như vậy thì bắt đầu mới cho thuê được. Đó, có mấy ai được vậy. Mà những người đó thường cũng không hài lòng. Họ cần đem cái số tiền đó đi làm cái này làm cái kia nữa, cho nên không biết đủ. Không biết đủ cho nên cứ khổ hoài, lo việc này lo việc kia, rất nhiều cái khổ. Cho nên Thiện Trang muốn khuyên đó, những người nào có tâm muốn đỡ thoát khổ cho trẻ đó thì chịu khó thì tu thôi. Không xuất gia thì cũng ráng tu tại gia mà giữ. Nếu mà xuất gia thì tốt hơn, mình cắt được nhiều cái duyên. Sau này bạn bè mình nó mời đám cưới, mình cũng đừng có đi, mình không đi, tại vì mình đã xuất gia rồi, không có dính với thế gian. Rồi đám tang đám gì đủ thứ loại, đám vân vân, mình không có bay vướng vào đó nữa thì mình mới giải thoát, mới rảnh thơi được. Còn quý vị ở thế gian thì trăm công nghìn việc. Hồi xưa Thiện Trang hiểu nhất điều này, bởi vì cái nỗi khổ nó liên tục nó chồng chất. Mình cứ tính là mình sẽ làm cái này làm cái kia bao nhiêu, thế tính là chủ nhật này mình sẽ nghỉ ngơi để mình tu. Nhưng mà tới chủ nhật rồi thì nghỉ được rồi, nhưng mà lại có việc là phải bữa đó là phải đi đám cưới, đúng không? Không đi đám cưới cũng phải lo gửi đám cưới, đổ đám ma phải đi. Đám cưới có thể không đi nhưng mà đám ma bắt buộc phải đi. Rồi bao nhiêu thứ trên đời, nói chung là đủ thứ chuyện, cuối cùng không có sắp xếp được theo ý mình, cho nên rất là khổ. còn gặp người xuất gia vẫn sung sướng hơn rất nhiều, mình có quyền, có thời gian mình có thể sắp xếp được. Nên là ai đó nói thế nào nói, đời sau vừa nói giải thoát nhưng đời này đã được giải thoát, còn cái giá phải trả ha, để đời sau mang long đội sừng trả thì cũng sướng thôi, tại vì đời này sướng rồi mà ha. Cho nên là có cái gì cũng có cái giá của nó ha. Rồi đó là chúng ta nói tới khổ thứ hai là hoại khổ, và cái khổ thứ ba là gì? Khổ thứ ba là hành khổ. Hành là cái sự biến đổi, cái sự thay đổi á, hành là di chuyển á. Cho nên khổ não do biến hóa vô thường sinh ra. Đó, thì tất cả thế gian đều biến hóa, tất cả cái gì rồi nó cũng biến đổi, cho nên tất cả những đó nó mang lại nỗi khổ cho chúng ta. Chúng ta ôm ấp mãi không được ha. Ví dụ như hai người có yêu nhau thì cũng yêu nhau cũng được một thời gian, rồi bao lâu đó thì nó biến đổi không yêu nữa, hoặc là cuối cùng thì cũng chết, cũng chia lìa. Thì đó là hành khổ, cái sự khổ mà do sự biến đổi. Và thế giới nó đang biến đổi, chúng ta cảm thấy rất khổ đúng không? Thế gian này ở Việt Nam bây giờ rất nhiều người thất nghiệp. Quý vị thấy rất là nhiều người rất là tội vì thất nghiệp. Vì sao bị thất nghiệp? À, vì cái dịch bệnh Covid này nè. Đó, cho nên nhiều công ty người ta không làm được, người ta nghỉ. Rồi công ty nghỉ thất nghiệp thì người không đi làm. Cho nên thấy quý vị thấy một số đồng tu bây giờ phải ở nhà bán hàng online, làm đủ thứ cái việc, rất là khổ đúng không? Đâu có thảnh thơi. Cho nên khi mà kết vào cái thời mà Thiện Trang thấy cái thời mà thời yên nữa, không có biến cố gì á, thì người ta chê làm việc cho nhà nước, làm việc nhà nước lương thấp. Nhưng mà tới khi mà cái thời biến đổi như vậy nè, thì những người làm việc nhà nước lại là những người có phước hơn, ổn định được cuộc sống hơn. Cho nên là cái gì nó cũng có sự biến đổi, gọi là hành khổ. Cái biến đổi đó nó mang lại cho nỗi khổ ha. Rồi chúng ta đọc đoạn này. Như vậy là điều chúng sanh là điều phục chúng sanh, tiên thiết diệu lý, trữ tích trữ công đức, chỉ ra đâu là cái phước điền, rồi dùng các thuốc pháp để mà cứu chữa cho ba cái bệnh khổ vừa rồi Thiện Trang đã nói. Thì tạm dịch là điều phục chúng sanh, tiên diễn diệu lý, trữ tích trữ công đức, hiển thị hay là hiện thị phước điền, chỉ ra phước điền, dùng các thuốc pháp cứu chữa tam khổ. Đó là Thiện Trang tạm dịch. Còn Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải: điều hòa dạy bảo chúng sanh, vì đại chúng mà tuyên bố nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Phật dạy chúng ta đoạn tham sân si, tu giới định huệ, xa lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, tinh cần nỗ lực, tích lũy công đức, chỉ thị đạo lý và phương pháp tu phước cho chúng sanh. Thị phước điền tức là chỉ thị đạo lý và cái phương pháp tu phước cho chúng sanh. Phật thuyết tất cả pháp giống như thuốc hay, hay là cái liều thuốc hay, hay là thang thuốc hay, có thể cứu trị chữa bệnh khổ nạn của tất cả chúng sanh. Tất cả pháp của Phật thuyết giống như là thuốc ấy. Thuốc là rất là hay, thuốc thần kỳ mà có thể cứu trị được, chữa bệnh khổ tất cả cho chúng sanh, tất cả khổ chúng sanh. Và trong nhà Phật có một câu đó là một cái loại thuốc là thuốc A Di Đà đó. Thuốc A Di Đà rất là gọi là thuốc rất đặc biệt mà có thể chữa được tất cả các bệnh, cái tên đó. Và câu A Di Đà đó chính là mình là một câu niệm Phật của chúng ta, một câu thần chú A Di Đà Phật hay là A Mi Đà Phật ha. A Di Đà đó là cái tiếng Phạn của nó, là gọi là cái thuốc này có thể trị được tất cả các bệnh, cái thuốc đặc biệt như thế gọi là A Di Đà. Còn chúng ta là, đối với chúng ta, A Di Đà đó chính là một câu Phật hiệu A Mi Đà Phật hay là A Di Đà Phật niệm tới cùng, đó là chữa hết tất cả các bệnh. Như cô Lưu Tố Vân, cô có thể từ cái bệnh gọi là hồng ban lan xa hay là cái hồng ban ban đỏ đó, lupus đó, thì cái bệnh đó mà hồi đó là chưa có thuốc chữa mà cô cũng hết luôn bệnh luôn. Và nếu quý vị lên mạng coi, đánh vào tiểu viện Sơn Tây đó, những người 40 mấy người đó họ bị bệnh Cuối cùng là họ bác sĩ nói là ung thư rồi, khoảng 3 tháng nữa chết, cho nên họ nhất tâm nhất ý niệm Phật, tu hành. Sau mấy tháng sau thì hết bệnh hoàn toàn, mà không phải một người, tới 40 mấy người. Cho nên đó là những cái tác chứng chuyển là vi diệu, thuốc cũng rất là vi diệu đây ha, có thể chữa chữa hết các bệnh khổ. Đó là câu Phật hiệu, chúng ta hãy tin vào điều đó. Có người làm tác chứng chuyển rồi thì mình tin theo. Bây giờ chúng ta trở lại với đoạn thứ 8. Đoạn thứ 8: Thăng quán đảnh giai, thọ bồ đề ký, vị giáo bồ tát tát a xà lê, thường tập tương ưng, vô biên chư hạnh, thành tục bồ tát vô biên thiện căn, vô lượng chư phật hàm cộng hộ niệm. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thăng quán đảnh giai, chữ thăng là đi lên, từ ở dưới thấp mà đi lên thì gọi là thăng. Quán, chữ quán này không phải là quán của quán sát đâu. Chữ quán này có nghĩa là quán của rãi, tức là dùng cái nước á, mà rãi cho người khác á. Đó, thì rãi lên cái chỗ khác, rãi rãi nước á, là để cái quán. Thì quán đảnh á, quán đảnh á là cái nghi thức ngày xưa. Ngày xưa ở Ấn Độ đó, mà khi mà các vua đó, các cái vị vua mà sắp lên ngôi á, sẽ lấy nước bốn biển để ấy, các giọt nước đó làm lễ rải rải nước trên đầu của họ, gọi là quán đảnh. Quán đảnh. Còn trong mật tông á, thì có cái nghi thức này, cũng dùng cái nghi thức quán đảnh này là để kết duyên và để truyền pháp. Thông thường là quán đảnh để kết duyên, rải rải nước đó, làm phép một hồi rải nước lên, đó là quán đảnh. Như vậy thăng quán đảnh là lên quán đảnh. Còn chữ giai này á, cái giai này là cái giai cấp, giai tầng, địa vị. Như vậy là lên địa vị quán đảnh ha. Đó, gọi là địa vị quán đảnh. Thì thăng quán đảnh giai của Hòa Thượng chú giải như sau: dùng tâm đại từ đại bi, đem phương pháp tu học tối cao truyền thọ cho chúng ta. Thăng là thăng cấp, đi lên. Quán chỉ sự hộ niệm của tâm đại từ bi. Đảnh giai chỉ cho phương pháp tu học cao nhất. Tức là gì? Ở đây á, dùng cái hình thức là lên cái địa vị quán đảnh để nói cái ý trong đó là truyền Phật pháp, phương pháp tu học tối cao. Đó, mà muốn lên được cái địa vị này á thì sao? Phải có một cái trình độ, chứ không phải là ai cũng quay được cái vị địa quán đảnh này. Mà những vị Bồ Tát này nè thì là những người tuyệt vời, vì các ngài bị thị hiện thành Phật, cho nên các ngài thăng lên địa vị quán đảnh này để làm gì? Quán đảnh này, gia này là để cho cái phương pháp tu học, truyền cái phương pháp tu học cao nhất mà quan tâm giúp đỡ bằng cái lòng đại từ đại bi nữa. Đó là gọi là thăng quán đảnh giai. Giống như quý vị thấy là chúng ta đi, chúng ta tu học đó, thì quý vị thấy từ khi chúng ta tu học thì sẽ được sự hộ niệm của chư Đại Bồ Tát, chư Thần. Quý vị thấy nếu mà quý vị tu hành nó có nhiều sự như màu đó, đó là cái sự chiếu cố của các cái vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát đối với chúng ta. Đấy, thì đó cũng là thăng quán đảnh giai, các ngài lên cái địa vị quán đảnh. Quán đảnh là để gia trì từ bi, gia trì cho chúng ta sau khi đã truyền cho chúng ta được pháp môn này, pháp môn đệ nhất rồi ha, pháp môn tối thắng rồi. Tiếp theo, thọ bồ đề ký. Chữ thọ này á là truyền, có hai chữ thọ ha. Một chữ thọ là không có bộ thủ đằng trước á, thì thọ đó là nhận. Còn thọ này là truyền, truyền cho cái ký, là cái ghi nhận cho bồ đề. Thọ bồ đề ký tức là thọ ký bồ đề ha. Thọ ký bồ đề là sao? Chúng ta nếu mà chúng quý vị tu hành đó, được thọ ký bồ đề là thế này, như trong phẩm 44 kinh Vô Lượng Thọ đúng không, 44 thọ ký bồ đề đó, thì chúng ta thấy thọ ký là Phật, thọ ký ở tương lai đều thành tựu thế này thế kia đó. Còn đó là thọ ký chung chung. Còn nếu thọ ký riêng đó thì quý vị giống như tu hành đến lúc nào đó thì thấy sẽ thấy được Phật, hoặc là trong mộng hoặc trong định tới, Nói con đã chúc mừng con à, nói bình thường là chúc mừng con à, này thiện nam tử đó, hay là này thiện nữ nhân à, con đã tu hành đủ vốn rồi, tâm con đã thanh tịnh à, con công phu con đã đến nơi, bây giờ con còn mạng còn bao nhiêu năm nữa, đến ngày đó ta sẽ đến tiếp dẫn con à, đó có thể là đó là Phật thọ ký, đó gọi là ghi biết cho trước, trao cho cái sự nhận biết đằng trước kết quả của mình tu học, đó gọi là thọ bồ đề ký, đó là một dạng thọ bồ đề ký. Còn nếu mà thọ ký kỹ hơn nữa thì giống như trong kinh này nói, hoặc là kinh Địa Tạng này, lấy cái câu chuyện mà thánh nữ Bà La Môn, hoặc là câu thánh chuyện Quan Mục Nữ đó, thì Đức Phật thọ ký cho mẹ của Quan Mục là tương lai đó, sẽ sanh làm người phạm chí, sống lâu trăm tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ưu, rồi sống lâu đến số kiếp không thể nghĩ lường, sau đó rốt ráo sẽ thành Phật, độ nhiều hạng người, trời rồng vân vân đó. Thì đó là thọ ký, tức là dự biết cho biết trước cái kết quả của mình tu học tới đâu, mà như vậy chứng tỏ là công phu tu hành mình đã có đắc lực ha, chứng tỏ là có đắc lực, có hiệu quả rồi mới được thọ ký. Còn nếu không thọ ký chúng ta cũng như không, đúng không, đâu có thọ ký được. Nhưng như nói bây giờ tại sao kêu Phật chưa thọ ký cho chúng ta à, tại vì chúng ta chưa đủ công phu cho nên Phật không thọ ký. Thọ ký gì, nói tới nói mà nó đâu biết là nó tu tới đâu, bây giờ chưa biết, nó chập chờn lúc thì thấy là à có thể là 3 năm nữa nó đắc được công phu tham bụi, nhưng mà có thể 3 năm nữa nó thoái chuyển rồi, nó bị cái vấn đề gì đó ăn gia trái chủ kéo đi rồi, ví dụ như cái người đó sắp vào công phu thành phiến rồi, nhưng mà gặp một cái duyên à ăn gia trái chủ tới à, dẫn đi một phát đi dòng ta bà luôn, ví dụ như lập gia đình nha, bị thoái chuyển bao nhiêu năm rồi thì thôi chưa chưa, chưa chắc chắn. Cái đó là do sao, tất cả pháp từ tâm chuyển thành, do tâm mình chưa vững cho nên chưa chưa được, mà công phu chưa tới cho nên chưa được thọ ký, đó là thọ bồ đề ký. Tiếp theo vị giáo bồ tát, chữ này đọc là vị chứ không phải là một vi, vị là vì, còn nếu đọc vi là vị giáo bồ tát là vì giáo, giáo là giáo giáo hóa ha. Giáo là giáo hóa, dạy bảo giáo dục, vì dạy bảo hay là giáo dục bồ tát nên làm cái việc là tát a xà lê ha. Thì ở đây á, là những vị đại bồ tát này nè, trong 16 vị đại chánh sĩ mà chúng ta đã kể từ buổi thứ nhất đó, là vì giáo hóa bồ tát, những tức là ngắn ngày là đại bồ tát, bây giờ các ngài dạy cho những bồ tát nhỏ, bồ tát nhỏ trong đó có những chúng người như chúng ta là tiểu bồ tát, coi như sơ phát tâm đi đó, cho nên các ngài sẽ làm cái vị trí là tát a xà lê, tát là làm, còn chữ a xà lê này á, a xà lê là gì, là tiếng Ấn Độ, tiếng Hoa là quỷ phạm sư, tức là vị thầy mô phạm, cái vị thầy làm gương cho mình đấy thì gọi là a xà lê. Thông thường chỉ vị thầy chỉ dạy thiện pháp đó. Thì a xà lê này thì quý vị phải hiểu cái chữ a xà lê, chứ không là không hiểu thì nghe nhiều khi nghe trong cái bài quy y á, quy Tam Bảo mà tại Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú á, hòa thượng hay có bài quy y ha, a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nãi chí mạng tồn đó, vân vân. Thì nhiều người đọc nhưng mà nghe hoài và cũng không ai dịch được. Thật ra có rất nhiều người hỏi Thiền Trang nói chứ thật ra dịch tạm thôi, hồi trước Thiền đang dịch tạm cho mọi người nghe để hiểu hiểu một chút, nhưng đó cũng không thể tiện truyền tải hết ý được. A xà lê tồn niệm là gì? A xà lê thì tức là vị thầy mô phạm cho mình, vị thầy chứng minh cho mình, vị thầy mà có thể dạy cho mình thì gọi là A xà lê. Tồn niệm, chứ tồn là niệm là gì, niệm là nhớ nghĩ, tồn niệm hai chữ đó nó giống như là ghi nhớ, nhớ cho giúp con, hay là gọi là mình nói là hộ niệm cho con, hay là ghi nhớ chứng minh cho con đệ tử Diệu Âm, ngã đệ tử Diệu Âm là con, và đệ tử tên là pháp danh là Diệu Âm. Thủy Tùng Kim Nhật là kể từ ngày hôm nay. Nải chí mạng tồn, nải chí là cho đến cái mạng tồn, cho đến khi mạng vẫn còn, cái mạng mình vẫn còn á, tức là trong cả cuộc đời mình thì sao, quy y Phật Đà đúng không, quy y Đức Phật thì lượng túc ngôn thì cái đoạn sau dễ rồi, nhưng mà cái đoạn đầu á quý vị hiểu về Asale có nghĩa là vị thầy mô phạm cho mình có thể học được đó, thầy dạy pháp hoặc là vị thầy mà có thể làm cái mô phạm, tại vì dạy pháp thì dạy phải làm mô phạm được, cho nên gọi là quỷ phạm sư đó. Thì những vị Bồ Tát này để giáo hóa những vị Bồ Tát nhỏ thì các ngài mới làm cái chức đó, chứ các ngài cũng không phải ham danh ham lợi, cho nên gọi là vị giáo Bồ Tát Tát A Sa Lê. Thì chúng ta học đến đây chúng ta cũng vậy, vậy chúng ta giáo hóa những vị Bồ Tát tiểu tiểu hơn nữa, đó là những người mới phát tâm, những người tu hành yếu hơn chúng ta, cho nên chúng ta cũng Tát A Sa Lê và làm vị mô phạm cho họ, là Tát làm cái gương mẫu cho họ để họ học theo đó, khuyến tấn họ, đó là mình cũng làm được câu theo câu kinh văn này. Quý vị nghe như vậy ha, kinh văn là thực tế chứ không phải Bồ Tát làm, còn chúng ta không có làm, không có liên quan gì nhau, không phải như vậy. Tiếp theo, thường tập tương ưng vô biên chư hạnh. Thường là thường thường, tập là gì? Tập là tu tập đó, học tập. Như vậy chữ thường tập ở đây á là hòa thượng chú giải là luôn luôn học tập không gián đoạn, gọi là thường tập. Tương ưng, cái chữ này có thể đọc là tương ưng hay tương ứng. Nhiều người tra từ điển chỉ thấy là ứng thôi, nhưng quý vị không để ý trong danh thuật từ thuật ngữ nhà Phật ở trong Đại Tạng Kinh có một kinh gọi là tương ưng, tương ưng bộ kinh đó, cho nên chữ đó tương ưng hay tương ứng đều được. Đọc tương ưng thì nghe nó nhẹ nhàng hơn đọc tương ứng. Cho nên Thiện Trang thích là đọc tương ưng nó ngọt hơn. Thường tập tương ưng, chữ tương ưng này có nghĩa là lý luận và thực tiễn kết hợp với nhau, tức là nói được, làm được, có lý thuyết, có thực hành đó, chứ không phải nói không thì đó là không phải tương ưng. Thường tập tương ưng vô biên chư hạnh. Vô biên là rất là nhiều, nhiều, rất nhiều các hạnh đó, hạnh nào cũng làm hết, hạnh thiện nào cũng làm, thì cái đó gọi là thường tập tương ưng vô biên chư hạnh, tức là luôn luôn học tập và thực hành rất cái nhiều các hạnh của tu trong nhà Phật. Trong đó chúng ta lấy hạnh chính, chính là hạnh gì? Niệm Phật vãng sanh là hạnh chính, còn những hạnh trợ khác là trợ hạnh. Tiếp theo, thành tục Bồ Tát vô biên thiện căn. Chữ thành thục, thành thục á thì thông thường á quý vị nghe giảng pháp á cái nói thành chúng sanh căn tánh thành thục. Thành thục là nếu mà dịch đơn giản là chín mùi, hay chúng ta nói chín mùi cũng khó hiểu nữa thì nói là thành tựu. Ở đây hòa thượng chú giải là thành tựu, tại vì tức là nó sắp chín rồi, với người nấu cái nồi canh nồi cơm gì á một hồi nó chín rồi thì đó gọi là thành tựu rồi, cái nồi cơm nó thành tựu rồi đúng không? Đó, cho nên cái thành tựu hay thành thục hay gọi là chín mùi thì cũng được, nhưng mà ở đây dùng cái chữ chín mùi thì cũng được, nhưng mà dùng cái chữ thành tựu thì nó hợp hơn ở đây. Như vậy thành tựu gì? Vô biên thiện căn. Thiện căn cho những hàng Bồ Tát, tiểu Bồ Tát đó. Đó. Thì ở đây thiện căn là gì? Thiện căn tức là thiện là ba nghiệp thân khẩu ý không có lỗi lầm, đó là thiện. Thiện căn nhắc lại ha, là ba nghiệp thân khẩu ý không có lỗi lầm, đó gọi là thiện. Căn là gì? Là tỷ dụ ý nghĩa có thể sanh trưởng thiện pháp. Căn là cái gốc, cái rễ đó, thì nó có thể sanh ra được cái cây, cho nên ý nghĩa là từ cái gốc rễ đó nó có thể sanh ra được các thiện pháp thì gọi là thiện căn. Cho nên ở đây ý nói chư vị Bồ Tát này thành tựu cho những cái vị Bồ Tát khác, gọi là Bồ Tát đẳng cấp thấp hơn, trong đó có chúng ta coi như là Bồ Tát đi, Bồ Tát thấp đi đó, những cái thiện căn vô biên thiện căn là rất nhiều thiện căn. Tiếp theo, vô lượng chư Phật hàm cộng hộ niệm. Vô lượng là không thể nào đếm được, cái nào mà không đếm được thì gọi là vô lượng, không thể hạn lượng được đó. Vô lượng chư Phật là rất nhiều chư Phật, thì hàm cộng, chữ hàm cộng này chúng ta đã học lúc đầu, hàm cộng là điều cùng hộ niệm, hộ niệm ai? Hộ niệm những vị Bồ Tát này. Chữ hộ có nghĩa là bảo hộ, chữ niệm có nghĩa là ức niệm, tức là nhớ nghĩ. Ha, quý vị thấy không? Ở đây nói rất rõ như vậy để quý vị thấy rằng là nếu mà những vị Bồ Tát này là Đại Bồ Tát này đi đến mười phương, các ngài hành quyền phương tiện rồi giáo hóa Bồ Tát và thành thục thiện căn cho những người như chúng ta gọi là tiểu Bồ Tát đó. Ở trong đây nói là Bồ Tát phát tâm coi như là Bồ Tát ở lớp mẫu giáo, lớp mầm non. Tại vì chưa có chứng được quả nào hết cho nên là học đi học tới học lui đó thì cũng tạm coi là Bồ Tát. Thì theo đúng với giới luật Bồ Tát á thì những người nào thọ Bồ Tát giới thì đều gọi là Bồ Tát cả. Ha, nhưng mà Bồ Tát đất qua sông chứ khó giữ được thân. Đấy, chúng ta cái kiểu như vậy. Bồ Tát này là gọi là đạo tâm xương sớm. À, cái tâm mình á giống như đạo tâm của mình á là tâm về đạo của mình á, tu hành á mình á, giống như là cái giọt sương mà bị băng mai vậy đó, một hồi nắng lên gặp nghịch cảnh chút xíu là nó biến mất tiêu, đó gọi là đạo tâm sương sớm. Cho nên là mình duy trì không được, thời gian sau thoái chuyển hoặc là không có thành tựu, không có tu được nữa. Chứ nếu mà sơ phát tâm công đức mà thành Phật có dư, mà nếu mà chúng ta duy trì được như vậy thì thành Phật là dư luôn á. Nhưng mà không làm được, một thời gian những cái mê hoặc ở trần gian như hôm qua thì anh đã nói đó, có khi nghịch cảnh, có khi thuận cảnh, nó khiến cho quên mất ý chí ban đầu đó. Cho nên là con đường giải thoát sanh tử lại bị chìm lại đó, hoặc là bị nghiệp quá nặng. Thì hôm qua khi Thiên Trang giảng thì không để ý, có một cô bình luận ở dưới là khi nói giới đó thì cô nói là con năm không có giữ giới nào cô không giữ được. Thật ra nói như vậy cũng chưa hẳn là đúng. Vì vì quý vị nên biết rằng khi mà mình chưa giữ được đó là khi mà lúc mình chưa có biết học Phật pháp, đúng không? Chưa có biết. Còn nếu bây giờ mình biết rồi thì mình ráng giữ. Thì Phật pháp nếu đúng theo mà giới luật á, thì khi nào quý vị thọ giới á, thì cái mới đó lúc đó mới tính. Còn những cái lúc mà trước đó đó mà quý vị chưa thọ giới, quý vị phạm những cái đó thì cái đó không tính là phạm giới, mà chỉ quý vị chỉ là tạo tội nghiệp ha. Giống như sát sanh, giết súc sanh, vân giết người vân vân, thì những cái đó hồi trước khi mình chưa thọ giới thì cái đó tính chỉ là mình không có tính phá giới. Bao giờ mình thọ giới thì mới tính là phá giới. Mà cái đó thuộc về tánh tội, cho nên dù phá giới hay không phá giới, dù có thọ giới hay không thọ giới đều chịu nhân quả như nhau. Hả? Nhưng nếu mà người đã thọ giới mà không giữ mà phạm thì thêm cái tội phá giới nữa, cho nên cộng thêm một cái tội nữa. Hả? Quý vị thấy giống như trong giới luật kể ra rất rõ, ví dụ như tỳ kheo phạm một cái giới nặng trọng nhất thì đọa địa ngục. Thời gian đọa địa ngục là thời gian là 9 triệu, nếu đổi ra thời gian là hơn 9 triệu năm, 9 triệu 320 ngàn năm thì lại. Đó, cái thời gian lâu như vậy. Đó, nhưng mà sao? Đâu phải phạm một cái là đọa đâu. Người ta còn phải sám hối, Phật nói là nếu như sám hối thì sao? Thì dù phạm giới nặng như thế nhưng mà phạm giới thì không có đọa địa ngục. Đấy, cho nên là quý vị đừng có bi quan, quý vị vẫn còn thời gian để mà sám hối, để còn sửa đổi. Chứ không phải là mình nói đó, rồi có nhiều người nói tôi đã phá giới này rồi cho nên lỡ phá rồi để tiếp tục phá tiếp. Thì cái gì nói như vậy càng xa nữa. Bởi vì Phật tính là gì? Phật nói là gì? Cứ một lần phá thì cái giới đó nó tính một lần. Phá hai lần thì nó tính hai lần. Cứ tính như thế mà tính lên ha. Cho nên là nó cộng dồn vô, chứ không phải là cứ phá một lần rồi cứ thoải mái phá tiếp. Không phải. Phá tiếp thì tiếp tục. Ví dụ như quý vị giết một con vật, hôm nay giết một con gà, làm nguyên nhân gì đó, giết con gà thì hôm nay là phạm giới. Nếu như quý vị đã thọ giới thì quý vị phạm giới sát sanh, thì hôm sau giết con gà nữa thì nó cộng thêm lại phạm đó nữa cho nữa. Nhưng nói dối, nói một lần thì phạm một lần, nói một lần nữa phạm một lần nữa, cứ thế mà cộng dồn vô, và càng nhiều thì nó càng nặng tội hơn. Cho nên đừng có nghĩ là mình đã lỡ rồi thì không có giữ. Không phải, giữ từ đây về sau cũng được. Và theo Bồ Tát giới là gì? Nếu quý vị là người phá giới rồi cũng không sao, quý vị có thể tu hành để mà sám hối rồi vân vân, để tu hành đến khi mà trạng thái tâm quý vị đạt đến mức độ cảnh giới nào đó, tự nhiên quý vị đắc được hảo tướng, tức là thấy được tướng hảo. Ví dụ như thấy Phật tới tướng hảo, là thấy Phật, thấy những cái điều lành vân vân, thì quý vị có thể đắc giới lại trở lại bình thường. Và việc đắc giới này rất quan trọng, Nếu quý vị đắc được ngũ giới thì quý vị tu hành của quý vị là rất là tốt. Và tự nhiên có chư thần hộ giới cho quý vị. Rồi có những điều rất là tuyệt vời. Cho nên đắc giới rất quan trọng. Tuy chúng ta tịnh độ mà chúng ta không trì giới đó thì rất là khó. Hiện đang đã từng chứng kiến rồi. Những người tại gia cũng như xuất gia mà phá giới đó thì thiện gia thấy đa số sau đó là tu không được. À, hồi trước cái có vị đó thiện gia quen đó thấy rõ ràng luôn là người ta cũng thọ truyền tam quy ngũ giới, người ta thọ rồi sau thời gian vì một cái nguyên nhân mà phạm cái giới tà dâm, sau đó trở đi là thấy người ta không tu được, không tu được luôn, biết bao lâu mà không tu được. Cho nên là chỉ cần phạm thôi người ta trẻ rõ ràng đó. Cho nên là từ đó ra đi không tu được luôn quý vị. Tu không nhiếp tâm được. Hồi xưa tu rất là nhiếp tâm mà từ đó ra đi không tu được. Mà phạm có một lần thôi đó. Rất là khó. Cho nên là mình ráng giữ được thì mới tốt. Mà đó là giới trọng mà. Nó nằm trong giới trọng. Quý vị như sát sanh á, quý vị giết những cái sát chúng sanh nhỏ thì quý vị chỉ phạm nó nhẹ không sao. Nhưng mà giết con càng lớn thì tội nặng hơn. Giết người thì là tội nặng nhất. Lúc đó mất giới luôn. Mất giới ngũ giới luôn. Thì nó nặng thì quý vị sẽ không còn vị thần là hộ giới nữa. Thì kiểu như là một giới thì có năm vị thần hộ giới đúng không, năm giới thì có năm vị thần hộ giới. Cho nên là mình không làm được thì tự nhiên cái cảm ứng nó không như vậy. Còn đối với người xuất gia, ví dụ như thiền nhân chứng kiến cái những người phạm giới rồi đó, mặc dù cố gắng giữ cái hình tướng xuất gia trong người để vân vân giấu che giấu đồ vân vân, nhưng mà không thể nào tránh được luật nhân quả. Thời gian sau tự nhiên bị đuổi ra khỏi chùa hay là bị cái chuyện này chuyện kia rồi vẫn đuổi cái chuyện, tự nhiên thôi, tự nhiên cảm ứng nó sẽ khiến nó xảy ra nhiều chuyện. Cho nên là người mà thật sự giữ giới, chư thần hộ pháp họ biết, họ sẽ bảo vệ cho quý vị. Thiệt một chút xíu không sao đâu, thiệt thòi, hòa thượng nói là thiệt thòi là phước, đúng không? Mình trả được nghiệp, vừa trả được nghiệp vừa giúp được tăng thêm công đức. Tại sao mình lại cố gắng mình giữ đi chứ tại sao mình không giữ? À, nhiều khi đồng tu tịnh độ tu cũng lâu năm rồi mà cứ gặp chuyện gì cứ nói dối, nói xạo, nên không được. Hãy nói thật đi, có gì thì mình nói thật ha, không đừng có ngại, đừng có nói phương tiện, vân vân. Không làm được thì nói không làm được, mình không làm được thì nói không làm được. Hãy thật, gọi là sáu chữ mà cô Lưu Tú Vân cô làm được. Và thường lúc nào cũng khen là gì? Thật thà đó, thật thà nghe lời, thật làm. À, và những người nào làm được sáu chữ đó là những người thành tựu. Bây giờ đúc kết lại tóm lại sáu chữ đó, làm đi thật thà, sống thật thà, có sao nói vậy. À, còn những cái trường hợp mà bất khả kháng không nói được thì thôi không nói. Những cái trường hợp đặc biệt quá, ví dụ như bây giờ quý vị hỏi đụng chạm đến vấn đề gì đó của thiền nhân đang chia sẻ nè, đụng chạm tới người khác mà thiền nhân không nói thì nghe nói không, không nói cái vấn đề này không thể nói được, nói nó ảnh hưởng thì không nói. Ý mình nói thẳng người ta không nói vậy thôi, có gì đâu. À, mình hãy sống một cách thật thì tự nhiên cảm ứng được và được sự gia trì, và từ đó giới thể mình có phát sinh được, đắc được giới thì quý vị tu hành rất là dễ. Những người tu hành mà bị vọng tưởng nhiều thường là do không giữ giới đó quý vị. Đó, vọng tưởng nhiều quá là giới mình không có giới, cho nên không có định, không có định cho nên không có phát huệ. Cho nên cái trí huệ càng tu mà trí huệ mình càng tệ, chứng tỏ là mình phải coi lại cái vấn đề mình tu bị có vấn khiếm khuyết đó ha. Cho nên quý vị phải cố gắng để ý những cái điều này. Chứ nhiều người tu tại sao càng ngày người ta tu mặt mày càng sáng ra đúng không, trí huệ người ta phát sanh, định lực người ta có, là gì? Vì giới là căn bản của tu học đó. Cho nên là cho nên hòa thượng nói đó, cô đó bình luận đó đúng rồi, hòa thượng nói thiệt thòi nhiều lắm là gì 70-80 năm hay là 100 năm thôi mà đời sau được làm Phật, đúng không? Còn đời đời kiếp kiếp làm Phật luôn, không còn bao giờ sanh tử luân hồi. Còn quý vị tranh cho cố vô cuối cùng được bao nhiêu? Cùng lắm cũng mấy mươi năm thôi. Rồi sao? Đời sau vào tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy thì ai là người có trí, ai là người không có trí? Cho nên hiện nay chúng ta nói, mỗi lần mà mình thấy không chịu thiệt thòi đó, không chịu thấy là mình coi như mình dại, đúng không? Cho nên lâu lâu người ta chửi mình câu là mình phải nghe, mình phải cảm ơn người ta thì sao? Hòa thượng nói hay cảm ơn người ta vì sao? Người ta đã tiêu nghiệp chướng cho mình rồi, nó giúp mình tiêu nghiệp chướng, mà nghiệp tiêu thì trí rạng. Quý vị thấy điều này rất rõ. Chính thiện căn này, tại sẵn thiện căn kể chính bản thân thiện căn thôi. Quý vị biết hồi có một cái giai đoạn mà thiện căn ở tại chùa đó, cái giai đoạn đó bị mà phải nói có cái nghiệp, đó, mà thiện căn cứ nói phải có cái nghiệp gì đó, mà suốt ngày người ta phỉ báng, người ta chửi, thôi là chửi chửi tới thì tôi chửi hoài. Có người đó, sư phụ thấy rất là thương cho thiện căn luôn. Đến mà thiện căn thì bình thường, thiện căn thì coi như bình thường, cho nên có người thầy khác là tới tới thăm chơi thì kêu sao ông ở như vậy mà ông vẫn tu được hay, mặt mày vẫn sáng rỡ vậy, người ta chửi ông như như gì vậy đó mà ông vẫn cứ bình thường coi như không có chuyện gì. Họ chửi là chuyện của họ chứ mà nó liên quan đến mình, họ chửi mà mình không có là thôi, bây giờ người ta không thích thì người ta chửi. À, người ta chửi cứ chạy đến người ta chửi đi. À, xong rồi một hồi cái, hôm sau thì người ta khi mà vị thầy đó sắp về thì nó nói thầy ạ, thầy ở đây thì tu được đó, không có vấn đề, nhưng mà thầy hãy thương người ta, thầy đừng có để người ta tạo tội nghiệp tội người ta. À, mà đúng cái người mà chửi thường xuyên chửi bệnh suốt, bệnh lên bệnh xuống hoài chịu không nổi, nên là mình biết rồi. À, sao à, con người nhắc nhở như thế thì thôi mình tránh duyên. À, cho nên là hiện trạng sau đó tránh duyên cho họ khỏi phải tạo tội nghiệp thì thế thôi. Cái đó cũng là nghiệp duyên trong đời quá khứ gì đó, nó khiến cho như thế người ta hiểu nhầm mình. À, có người hiểu mình là tưởng là thiện trang dành chùa chiền không thế này, mình nói không, thiện trang nó nói không thèm chùa, không chùa không không cần, chả cần gì hết, nhưng mà người ta cứ sợ vậy. À, cho nên là nhiều khi hiểu lầm rồi người ta gây nhiều oán thù. Đời sống á, quý vị có rất nhiều cái sự hiểu lầm chứ không phải không. Quý vị đừng nghĩ mình tu tốt, mình làm đúng và không có bị ai chửi, rất nhiều người chửi nữa khác. Đó, cho nên là bình thường thôi, phải chấp nhận cuộc sống mà. Phật mà hồi xưa Phật cũng bị chửi, Phật còn bị gán ghép cho nhiều cái tội nữa đúng không? Nó còn đủ thứ chuyện đó, mà tại vì đệ tử Phật quá giỏi và cộng thêm chư thiên rồi chư thần hộ pháp rồi các vị 16 vương quốc, đại vương quốc lớn Ấn Độ hồi đó đều ủng hộ Đức Phật. Cho nên là Phật có một cái lực lượng hùng hậu như vậy, cho nên các ngoại đạo có bày ra cách gì cũng không có nói được Phật, cũng cuối cùng các cái điều đó đều sáng tỏ. Đấy, cho nên là rồi mình nói sơ qua nữa, nếu như ngài Long Thọ, ngài Long Thọ giỏi như vậy, tài năng như vậy mà cuối cùng người ta cũng gán ghép cho ngài bao nhiêu cái tội đó, cái nhóm mà không chịu không phúc phục ngài đó gán cho ngài nào là tội đủ thứ tội hết. À, nào là tội gì tà dâm, nào cái tội là ngoại đạo, nào cái tội gì đủ thứ tội, nói chung là đọc nghe những cái tội đó mình cũng ghê, dễ sợ luôn đó. Mà trong khi đó ngài thần thông quảng đại tới mức độ tu hành tới đó, cho nên ở đời không bao giờ có những cái chuyện mà mình thuận theo mình được hết đâu, phải để cho những cái chuyện đó. Hồi xưa thì Thiền Giang học có một vị sư Nam Truyền, vị sư Nam Truyền đã dạy những bộ kinh thuộc về Nam Truyền. Thì sư đó nói kêu tôi rất là hạnh phúc khi trong chùa vẫn còn có hai thằng đệ tử nó thường xuyên nó chửi tôi. À, cái đó là trong trong chùa mà có hai thằng đệ tử thường xuyên nó chửi. À, tôi vẫn còn hạnh phúc, bởi vì Phật tử thì nó không dám chửi mình. À, Phật tử thì lúc nào nó cũng khen sư tốt lắm thế này kia, lúc nào nó khen, còn chỉ có hai thằng đệ tử đó là nó chửi thôi, cho nên vẫn còn hạnh phúc. Quý vị thấy không? Để cho nó nói một cái điều đơn giản thôi, chúng ta phải làm gì, chúng ta phải tu được như thế. Rồi bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy đoạn này á, Thiện Trang đã dịch xong ha, là tạm dịch là thăng lên địa vị quán đảnh, thọ ký bồ đề, vì dạy bồ tát nên làm a sa lê, thường tu tập vô biên các hạnh tương ưng. Tương ưng này là tương ưng với tự tánh, thành tựu vô biên thiện căn cho hàng Bồ Tát, cho Bồ Tát. Vô lượng chư Phật đều cùng hộ niệm. Đó là Thiện Trang tạm dịch, còn chú giải hòa thượng như sau. Đạo lý và phương pháp tu học mà kinh này đã nói là giúp phàm phu chúng ta ngay trong một đời này có thể thăng lên đến địa vị, đến giai vị thành Phật. Giai là giai cấp, vị là địa vị. Biến đời sống khổ nạn trước mắt thành đời sống đại tự tại viên mãn của Phật Bồ Tát. Hơn nữa, nói với chúng ta dự ký khi nào thành Phật. Đó là thọ bồ đề ký, tức là giữ ký trước, báo trước cho chúng ta, ghi nhận trước cho chúng ta là khi nào thành Phật. Trong bộ kinh này đoạn sau đã nói đúng không? Vì dạy bảo Bồ Tát mới bị hiện làm vị thầy gương mẫu A Xà Lê của thiện pháp, tức là vị thầy này thầy gương mẫu về thiện pháp. Thường thường tu học không gián đoạn Phật pháp, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, đồng thời có thể vận dụng tất cả hành trì trong đời sống thường ngày. Đây là tán thán những đại Bồ Tát này có thể thành tựu vô biên thiện căn của Bồ Tát sơ học khác, Bồ Tát sơ học khác như chúng ta đó. Cho nên đạt được sự hộ niệm của mười phương tất cả chư Phật đó, các ngài cũng đạt được sự hộ niệm của mười phương tất cả chư Phật. Nếu chúng ta làm đúng thì chúng ta cũng được sự hộ niệm của mười phương tất cả chư Phật ha. Trong kinh A Di Đà nói là có một cái tên kinh của A Di Đà là gì, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, là cái bộ kinh mà được tất cả chư Phật đều hộ niệm đấy. Cho nên là quý vị thấy là mình kinh A Di Đà là tiểu bản của kinh Vô Lượng Thọ ha. Cho nên là mình có tu kinh Vô Lượng Thọ cũng là được nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, tức là kinh này cũng được tất cả chư Phật đều cùng hộ niệm. Vậy thì hộ niệm cho kinh cũng là hộ niệm cho người tu theo kinh này. Cho nên quý vị muốn được tất cả chư Phật hộ niệm đúng không? Chư Phật hộ niệm ngon hơn là phàm phu hộ niệm. Cho nên quý vị hãy làm theo đúng kinh này. Chúng ta đến đoạn tiếp theo, đoạn thứ 9. Chư Phật sát trung giai năng thị hiện, thí thiện hiển sư, hiện chúng dị tướng, tư bỉ tướng trung thật vô khả đắc, thử chư Bồ Tát diệt phục như thị. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Đầu tiên là chư Phật sát trung, thì có chữ trung trung á, thì quý vị cứ nhớ chữ trung là trong, thì chúng ta phải dịch rằng ngược lại, trong chữ chư là nhiều, Phật sát giống như Phật độ thôi, Phật sát giống Phật độ là cõi nước của Phật, ở trong nhiều cõi nước của Phật, hay là chữ chư này cũng có thể nói là tất cả ha, trong tất cả cõi nước của Phật, tức là ở nhiều cõi nước khác nhau, ở nhiều thế giới khác nhau. Giai năng thị hiện, giai là điều ha, điều có năng là có thể thị hiện. Ở đây Hòa Thượng chú giải Phật sát tức là cõi nước mười phương chư Phật, còn chữ thị hiện là tùy loại hóa hiện, tức là các Bồ Tát này có thể thị hiện ra ở nhiều nơi, ở nhiều cõi nước chư Phật ở mười phương, các ngài có thể thị hiện đủ hết các loại thân hình đó, gọi là giai năng thị hiện, đều có thể thị hiện. Thí thiện hiển sư, chữ thí là thí dụ, thì Hán cổ quý vị nhớ một chữ thông thường là hai chữ, thí là thí dụ, thí như thì giống như đó, giống như thiện, thiện là khéo là giỏi. Huyễn sư, cái chữ huyễn này còn có thể nó đọc một cái chữ mà ngày nay dễ hiểu hơn là ảo sư, ảo sư hay huyễn sư đó. Huyễn là ảo đó, tức là cái người mà có làm ảo thuật đó. Quý vị biết ảo thuật không? Thí thiện huyễn sư tức là nhà ảo thuật tài giỏi thôi. Quý vị biết cái này ha, quý vị có coi ảo thuật không? Đó, tức là các người làm ảo thuật đó, họ có thể làm ra những cái hình tướng rất lạ, ví dụ như họ nuốt nuốt kim ha, nuốt kim, hoặc là làm cái chặt đầu ha, đưa bộ con người vô chặt ra làm hai ba khúc gì đó vân vân, đó làm như vậy đó gọi là nhà ảo thuật. Thì cái chữ huyễn sư đó là ảo thuật, thí thiện huyễn sư là giống như, mà chữ thiện là giỏi, là tài ba khéo, cho nên là giống như là những cái nhà ảo thuật mà rất là giỏi đó, giống như nhà ảo thuật giỏi thì gọi là thí thiện hiện sư. Chứ thiện trang đây có chữ thiện đấy, thiện nó có thể là thiện của thiện của thiện trong thiện ác cũng được, cũng là chữ thiện đó, mà thiện cũng là khéo giỏi đấy, thì quý vị muốn lấy chữ thiện nào cũng được. Giống như là vị thầy ảo thuật giỏi hay người ảo thuật giỏi, hiện chúng dị tướng, họ có thể hiện ra cái chúng là nhiều, nhiều cái tướng, cái tướng mà tướng luôn, vị là khác, nhiều cái tướng khác lạ, hay là họ có thể hiện ra nhiều cái tướng khác lạ, quý vị thấy cái tướng người thường không bình thường không làm được, họ hiện ra, đó, giống như lúc nãy Hiền Trang nói là như chặt đầu ra người ra đúng không, họ làm được, cắt ra mấy khúc vân vân đưa qua đưa lại họ làm được, đó hiện ra các tướng như thế được, đó là tại vì đó là nhà ảo thuật tài bà, gọi là giống như nhà ảo thuật tài bà có thể hiện ra những cái tướng như thế. Có nghĩa là hiện chúng vị tướng, Hòa Thượng chú giải là có thể biến hóa đủ các loại hình tướng khác nhau. Thì giống như Thiền Trang vừa nói. Ư bỉ tướng trung. Ư là đối với. Bỉ là đó. Đối với tướng đó. Bỉ tướng là tướng đó. Còn chữ trung là trong. Nhưng mà đối với trong thật cái tướng các tướng đó thì sao? Thật vô khả đắc, sự thật của họ là không có được, vô khả là không thể, đắc là được, thật ra cái tướng đó là giả thôi chứ không có thật đâu, quý vị biết là làm ảo thuật không à, ảo thuật là giả thôi, như làm một hồi chặt nên người ra mấy khúc rồi vân vân, nhưng mà nếu đâu có chặt thật thật đâu, nó chỉ là lừa, làm ảo giác làm sao đó, là hoa mắt chúng ta, hoặc là làm cái con chim bồ câu cứ lấy đâu đâu ra mà trong tay xẻ ra, thật ra là nó bỏ một loạt con chim bồ câu đâu trong này nè, rồi cái người ta cứ lấy kéo kéo ra kiểu gì đó mà nó che mắt mình cho nên hiện ra, cho nên không thật ra là thật sự là không thật, nó chỉ là biến ảo thôi, cho nên trong các tướng đó thật là vô khả đắc, là không có đạt được đấy. Thì ý nói là gì đối với các vị Bồ Tát này nè, mặc dù là thị hiện ra các loại hình tướng ở các thế giới khác nhau, có hiện ra thân trời, thân người, thân quỷ vân vân, đủ các loại thân để mà độ chúng sanh, nhưng mà các ngài biết các tướng đó nó không có thật, các tướng đó nó giống như là mộng huyễn bạo ảnh thôi, cho nên các ngài không có chấp vào cái đó, tức là ư bỉ tướng trung, thật vô khả đắc, thật ra các ngài không có đắc, không có chấp vào cái tướng đó. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải là thật vô khả đắc có nghĩa là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng như mộng huyễn bào ảnh liễu bất khả đắc. Câu này là nằm trong đâu? Trong kinh Kim Cang đúng không? Nên không thể chấp trước, tức là cái phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tức là hễ cái gì mà nó có hình tướng thì đều là hư vọng hết, hư vọng là nó không thật, nó giả dối thôi, nó không thật. Như mộng huyễn bào ảnh, tức là như mộng ảo, huyễn là ảo đó, ngày xưa người ta dùng chữ huyễn, kinh Phật hay dùng chữ huyễn, nhưng mà ngày nay người ta nói ảo, sống ảo đó, đó quý vị hay sống ảo đó, gọi là ảo không thật đó. Là như mộng huyễn hay là mộng ảo, ảo bào ảnh, bào là cái bọt nước á, cái bọt nước mà quý vị thấy cái bọt nước trời mưa hay là những gì đó, nó bào cái bọt nước đó, nó dễ tan lắm, nó chút xíu nó tan biến mất tiêu, nó không thật. Bóng ảnh là bóng, bóng của người đó, bóng người chiếu bên tường, có điện thì nó chiếu lên, không có điện thì hết, không có, cho nên những cái đó nó là giả, không có thật, cái bóng nó không có thật, nó chỉ là cái hình tướng như thế, cho nên các ngài đều biết như vậy, cho nên gọi là liễu bất khả đắc, liễu là rút ráo, rút cuộc, cuối cùng, bất khả đắc là không đạt được, cho nên không, các ngài không có chấp trước vào những cái tướng đó, đó gọi là cái đoạn này. Nói tiếp theo, thử chư Bồ Tát, chữ thử là đây đó, chư Bồ Tát là những Bồ Tát đó, những vị Bồ Tát ấy, đây chữ thử là đó, những vị Bồ Tát ấy diệt phục như thị, diệt là cũng, phục là phục như thị là cũng là như vậy, chúng ta dịch là cũng là như vậy. Những vị Bồ Tát này cũng vậy, biết các tướng này là giả thôi, mặc dù đến các cõi Phật khác nhau có thể thể hiện ra đủ các loại hình tướng để độ chúng sanh, để giúp cho các vị Bồ Tát sơ phát tâm, nhưng mà các ngài đối với cái tướng đó các ngài biết là nó không có thật, các ngài không có chấp vào, cho nên các đoạn này chỉ là nói như vậy. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải diệt phục như thị có nghĩa là đây nói rõ Bồ Tát đối với tất cả pháp xem giống như các nhà ảo thuật vậy, tức là biết là giống như các nhà ảo thuật vậy thôi, à, nó không có thật, ta biến ra, thích thì ta biến ra, không hết thì thôi, không không có chấp trước vào đó nữa, cho nên gọi là diệt phục như vậy, các ngài rất là tự tại. Như vậy chúng ta ở đây đoạn này quý vị học như vậy thì quý vị cũng phải liên hệ với chính mình một chút xíu. Chính mình làm các việc công đức phước đức ở thế gian, làm gì cũng phải diệt phục như thị, cũng là như thế. Có nghĩa là quý vị sẽ coi đó là mộng huyễn bào ảnh, liễu bất khả đắc, tức là rốt cuộc rồi chẳng có được gì đâu ha. Mà kinh Kim Cang nói phải thường quan sát như thế ha. Thường chúng ta phải quan sát được như thế thì chúng ta sống ở đời thì mới tự tại được, nó không bị dính mắc. Kinh Kim Cang dạy buông xả mà đó, thì chúng ta cũng học như vậy, chứ không ai nói Bồ Tát làm vậy là tôi không làm vậy. Không, chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể làm tất cả các việc lành, việc công đức, việc gì đó, nhưng mà cuối cùng mình biết cái tướng nó là giả, và tốt ráo hơn là biết thế gian này giả luôn ha. Chồng là giả, con là giả, tất cả mọi thứ, vợ giả, tất cả cái gì cũng giả thôi. Nó đủ duyên thì còn, hết duyên thì mất. Cho nên biết như vậy thì không khổ đau. Gọi là trong vô thường mà mình thấy được cái pháp sanh diệt thì mình sẽ không có bị những cái pháp sanh diệt đó là làm cho mình đau khổ. Đó, học Phật là để gì? Để biết rõ sự thật, chân lý sự thật là không thể thay đổi. Là gì? Rốt ráo rồi đường ai nó đi ha. Cái gì nó cũng đến lúc nó phải hư thôi, không thể giữ mãi, cho nên không chấp trước vào những cái tướng đấy. Và chúng ta chỉ chấp trước vào một câu Phật hiệu đó, buông xả hết thế duyên, buông xả hết tất cả vạn duyên, khi nào tu đừng nhớ gì nữa hết, nhớ mỗi Phật hiệu thôi đó. Làm sao như vậy? An trụ nhất thiết công đức pháp trùng, và luôn luôn an trụ vào trong tất cả các pháp công đức, an trụ bằng câu Phật hiệu. Thì đoạn trước là học như vậy rồi đúng không? Rồi, tạm dịch như sau. Trong các cõi Phật đều có thể thị hiện, giống như nhà ảo thuật giỏi có thể hiện ra nhiều tướng khác lạ, nhưng với các tướng đó thật không đạt được. Những vị Bồ Tát này cũng là như vậy đó. Cho nên là đây là mình chỉ cần nhớ được đoạn này thôi thì mình cũng dễ dàng buông xả. Cho nên đoạn này là dạy chúng ta buông xả ha. Chứ Bồ Tát làm được buông xả, mình cũng buông xả, không có chấp trước. Mà nói với quý vị, càng buông xả thì cảnh giới càng cao. Tất cả tu hành nói thật ra chỉ có hai cái: nhìn thấu và buông xuống thôi. Đó, Hòa Thượng nói như thế, chúng ta cũng làm được nhìn thấu và buông xuống. Hòa Thượng chú giải cho chúng ta. Đoạn kinh văn này là nói rõ năng lực rất lớn của Phật Bồ Tát. Các ngài có thể ở vô lượng vô biên thế giới chư Phật trong mười phương, đều có thể tùy loại hóa hiện vô lượng vô biên thân tướng, giống như người làm ảo thuật có thể biến hóa ra rất nhiều hình tướng khác nhau. Nhưng những hình tướng đó tuy rất giống thật nhưng đều là thật sự không thể đạt được. Những Bồ Tát dự hội này cũng là như vậy đó, biến ra rất nhiều hình tướng tự tại vô quái ngại như vậy, nhưng mà đều là không có đạt được, không có chấp trước. Cho nên Phật Bồ Tát là làm mà không làm, không làm mà làm. Còn chúng ta thì làm cái gì dính cái đó, làm nào dính cái đó, đúng không? Học Đệ Tứ Quy thì mà mãi ở trong Đệ Tứ Quy không buông ra được. Đệ Tứ Quy hay quá, học Khái Thượng Thiên cũng thấy Khái Thượng Thiên hay quá, rồi học kinh Vô Lượng Thọ cũng thấy hay quá, kinh nào cũng thấy hay, rồi cứ ở trong đó miết không chịu buông ra, buông không nổi. Học kinh Địa Tạng thấy hay quá, thôi ở trong kinh Địa Tạng. Rồi cuối cùng một ngày kia khi vô thường đến, hắc bạch vô thường đến, nghiệp đen và nghiệp trắng đã tới, gọi là hắc bạch vô thường, thì sao? Nghĩ lại công lao bao nhiêu năm nay mình tích lũy không đủ, hối hận thì lúc đó đã muộn màng rồi. Gọi là công lao gì? Công lao tích lũy tình nghiệp mình không đủ đó. Cho nên là tu hành đó, phải làm sao? Mình phải có tích lũy đi, tích lũy công đức đó, trữ công đức đó. À, phải trữ được công đức mà đó. Thì chúng ta trữ được rồi thì chúng ta tự tin tự tại, thì khi đó bất cứ lúc nào mình cũng sẵn sàng ra đi ha. Đó, phải như thế thì mình mới được. Chứ còn nếu mà mình lúc nào cũng thấy mình thiếu thì thì không được. Có nhiều người nói con tu hành nghiệp chướng quá nặng, con chả tích lũy công đức gì, chắc con không vãng sanh, thì càng tệ hơn nữa. Không tự tin vào chính mình thì quá tệ. Thì có tệ gì sao? Quý vị sẽ không được vãng sanh. Trong kinh này nói mà, đúng không? Nghi ngờ là chướng ngại mà, lớn nhất mà, của Bồ Tát mà. Cho nên chúng ta đầu tiên nói gì nói, tu hành một hồi cũng phải tin vào bản thân mình, rồi mình phải buông xả nữa, chứ không nói tự tin một cách quá đáng cũng không được. Đó, phải biết. Đoạn thứ 10. Thông chư pháp tánh, đạt chúng sanh tướng, cúng dường chư Phật, khai đạo quần sanh, hóa hiện kỳ thân, do như điện quang, liệt ma kiến võng, giải chư truyền phược, viễn siêu thanh văn, bích chi Phật địa, nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn, thiện lập phương tiện, hiển thị tam thừa. Đầu tiên là thông chư pháp tánh. Thì quý vị biết thông ở đây quý vị học nhiều rồi thì văn chỉ cho cách để mà học, vậy là chữ Hán thôi. Thông nè, đằng sau là đạt chúng sanh tướng nè, như vậy chúng ta có thể ghép hai chữ này vào một, thông đạt. Đó, quý vị cứ nhớ vậy nha. Cái cách Hán cổ người ta tách ra vậy đó, cứ tách ra là thay vì viết liền thông đạt thì đằng trước viết nói thông, đằng sau nó viết đạt, thì chúng ta biết là hai câu này á nó đều là giống nhau không, nên đằng trước phải là thông đạt chư pháp tánh, cái đằng sau là thông đạt chúng sanh tướng. Đấy, thì quý vị hiểu rất là dễ thôi, không có vấn đề gì hết. Như vậy thông chư pháp tánh, vậy đầu tiên chúng ta mới thông chư pháp tánh là cái gì. Hòa thượng chú giải là bản thể của tất cả pháp gọi là chư pháp, gọi là chư pháp tánh. Các ngài hiểu rõ được các pháp tánh nó như thế nào, thì để thì đang nói luôn tướng rồi nói tánh. Đạt chúng sanh tướng, đạt là thông đạt, chúng sanh tướng là tướng của chúng sanh, là tướng của chúng sanh là gì? Hiện tướng của tất cả pháp. Ở đây nếu mà nói cao cao chút xíu cũng hấp dẫn lắm. Ở đây nói là thông chư pháp tánh, là thông tất cả các pháp, tánh của các pháp. Và thứ hai là đạt chúng sanh tướng. Thì ở đây chúng ta nói, nếu mà nói đầy đủ á, thì một đối với một cái pháp nào đó thì nó có tánh và tướng, là thể tướng dụng. Thể là cái bản thể, là cái tánh, tánh chất ở trong. Tướng là cái bề ngoài mà có thể cảm nhận được, có thể thấy được, đó gọi là tướng. Còn cái bản chất bên trong thì không cảm nhận được. À, thì quý vị hiểu như vậy, giống như Thiền Trang nói, lấy ví dụ rất là đơn giản mà quý vị thấy nó như trái cà chua. Thì quý vị hình dung được ngay cái trái cà chua nó sẽ có màu đỏ, màu vàng gì đó, nó sắp chín thì màu vàng, nó chín rồi màu đỏ. Thì quý vị, và cái hình hình như thế nào, đó là tướng của trái cà chua. Còn cái tánh của nó là gì? Là tính chất của nó là gì? Nó là chua, nó hơi ngọt ngọt, vân vân, đúng không? Đó là chúng ta hiểu được cái tánh, cái nhưng cái bản thể của nó, bản chất của nó là nó cấu tạo từ cái gì? Đó, nó là nước, nó là những cái thành phần gì cấu tạo lên, thì cái đó là tánh của nó. Thì ở đây các vị Bồ Tát này thông chư pháp tánh mà thông đạt tất cả các pháp, cái tánh của pháp, pháp nào nó từ đâu ra, nó như thế nào, nó cấu tạo như thế nào, tất cả mọi thứ đều biết. Con người do đâu mà sinh ra, từ đâu, vân vân, nó cấu tạo như thế nào, các vị Bồ Tát này đều thông đạt hết. Và đạt được cái tướng nữa, biết cái tướng này nó từ đâu, nó sao lại có tướng này. Chúng sanh là người, ở Nam Diêm Bồ Đề chúng ta thì nó có tướng như thế này đó, hai con tai, hai con mắt, hai con mũi, một cái miệng. Nhưng mà quý vị qua chúng sanh ở cõi cảnh giới khác, ví dụ như trong Bắc Cù Lầu Châu, đúng không? Rồi Nam Thiền, đây chúng ta đang ở Nam Thiền Cù Lầu Châu. Nếu mà qua Bắc Cù Lầu Châu hoặc là qua cái cảnh Đông Thắng Thành Châu, trong kinh A Hàm nói cái mặt con người nó không giống như vậy, có mặt vuông, có mặt giống như cái lưỡi liềm á, tức là giống như cái trăng khuyết đó. Để cho nên là mình gọi là quái nhân, nhưng mà thật ra họ thì gọi mình lại ngược lại quái nhân. Đấy, cho nên là đó là tướng của chúng sanh, các ngài đều thấu rõ hết, biết hết chúng sanh như thế. Đó gọi là đạt chúng sanh tướng. Thì nếu mà nói sâu hơn nữa đó, trong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán á, Hòa Thượng nói tánh và tướng là không hai. không hai ha, nó không có khác nhau. Tánh tướng bất nhị, vì sao là tánh tướng bất nhị mà không hai? Vì chúng ta tại vì mê, chúng sanh mê cho nên nó có gọi là tánh và có tướng. Phật Phương Tiện nói tánh tướng, đến khi quý vị giác ngộ thì không có sự đối lập. Đây là cảnh giới sự sự vô ngại, trong tứ sự vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm. Thì quý vị hiểu trong bốn cái sự vô ngại, cái sự sự vô ngại đó là gì? Không có những cái phân biệt đối lập, ví dụ không có dài và ngắn, không hề có dài và ngắn. Chúng ta thì phân biệt quá nặng cho nên có dài ngắn, có to nhỏ, có lớn nhỏ, rồi có ta người vân vân. Tất cả những cái đó nó dung hội là hết, không còn nữa, đó là vượt khỏi cái hàm tình của chúng ta, thì gọi là không có xa gần vân vân, không có tất cả những cái đối lập là không còn nữa. Thì đó, ai khế nhập được như thế thì gọi là vào cảnh giới sự sự vô ngại pháp giới. Và cái khế nhập này bằng con đường nào? Bằng con đường thiền định. Định càng sâu thì chúng ta khế nhập càng nhiều đó. Quý vị thấy như như hòa thượng hay kể đó, cái người bạn là pháp sư Minh Diễn đó ha, pháp sư Minh Diễn là khi mà mới xuất gia với hòa thượng đó, cùng tuổi với hòa thượng đó, nói kêu rất là hâm mộ thần thông cho nên đi học mật mật tông. Nói là tôi học mật tông để mai mốt tôi có thần thông, tôi biểu diễn cho chúng sanh nó tin, chứ thầy mà thầy học thuyết pháp, thầy giảng pháp rồi chúng sanh nó nghe nhưng mà nó không tin đâu, tôi có thần thông đó, tôi biểu diễn cái nó tin ngay, cho nên đi học thần thông đó. Thì học mới đầu học qua 6 tháng thôi thì có được một chút thần thông, đó là thấy được các cảnh quỷ đó, cảnh ngạ quỷ đó, thấy rõ là con như như khoảng bắt đầu là 5 giờ chiều bắt đầu xuất hiện lác đác đi cảnh các ngạ quỷ, đi rất là đông, đi ít ít thôi, nhưng mà tới khoảng 10 giờ đêm 11 giờ đêm mới đông, cái giờ đó mới đông, và tới 5 giờ sáng hôm sau này ít dần đó, cảnh quỷ vậy. Và nói rằng trong cảnh giới quỷ đó nó như thế vân vân. Thì nói vậy hòa thượng mới nói là vậy là ông chưa được thần thông nhưng mà ông được quỷ thông rồi đó, đó được quỷ thông rồi à, và như vậy ông phải cố gắng hơn nữa. Thì người đó nói là cái này nó do cái sức định, có một cái sức định cỡ đó thì tự nhiên sẽ thấy được cảnh giới đó, và nếu định cao hơn nữa đó thì sẽ thấy các tầng trời vân vân. À, rồi thấy được những cảnh khác. Cho nên tại sao những người tu á, thật ra thì quý vị không cần học mật tông đâu, quý vị học niệm Phật mà tu đến đâu định là đó, thì tự nhiên quý vị thấy được những cảnh giới đó. Nó là định, định nó đột phá được không gian, nó phá được cái chướng ngại của con mắt của mình, cái ánh sáng của mình, con mắt mình nó bị nó mở ra được thêm tầng nữa, quý vị có thể thấy những cảnh giới đó. Và Phật Bồ Tát là thấy cảnh giới là như như là sao? Nó như thật tướng. Thật tướng là gì? Không có dài ngắn. Quý vị thấy đây với Tây Phương Cực Lạc, chúng ta thấy là cách 10 muôn ức cõi Phật độ, quá xa đúng không? Nhưng mà Phật Bồ Tát thấy nó không có cách xa vậy, tại vì các ngài thấy được cái cảnh giới thật mà nó ở đây luôn, nó chỉ là ở đây thôi. Và các ngài cũng không thấy cái cảnh sanh diệt đó, các ngài thấy hoa nó luôn luôn đẹp, nó biến nó, còn chúng ta thì thấy hoa nó biến đổi. Tại sao? Cảnh giới khác nhau, cái tầng khác nhau, nên gọi là y báo chỉ tùy theo chánh báo chuyện, cùng một cảnh giới. Quý vị thấy hình như trên Kinh Lăng Nghiêm đúng không, có người hỏi Đức Phật kêu sao ngài thành Phật rồi mà con thấy quốc độ của ngài mà gì đâu bụi bặm rồi đủ thứ hồng hố trong gai uế trượt quá, mà vậy mà ngài thành Phật hồi nào đâu đâu. Đức Phật mới nói đó là tất ông thấy như thế, chứ ta cảnh giới ta không thấy như vậy, cảnh giới ta vẫn là thanh tịnh trang nghiêm. Phật mới lấy cái ngón chân ấn xuống đất đúng không, ấn xuống đất xong thấy cho mọi người thấy cái cảnh giới đẹp lưu ly, tất cả bằng phẳng rất là đẹp đó, vẫn cảnh giới rất là đẹp. Phật thấy như vậy, nhưng mà chúng sanh thì thấy sao? Chúng ta thấy dơ uế đủ thứ loại đó. Cho nên là kinh Bát Nhã nói là bất cấu bất tịnh, không thấy, không thấy dơ, không thấy sạch. Chúng ta phân biệt cho nên thấy dơ thấy sạch. Quý vị thấy lấy ví dụ không, giống như con chó đó, nó đâu có biết cái phân là dơ đâu, nó vẫn nó cho nó sạch, nó thích cái đó. Còn cái người thì thấy dơ, đó là sự phân biệt do cái nghiệp, mình có cái sự phân biệt. Cái nghiệp này là nhiều cái nghiệp, mà trong đó chúng ta có một cái nghiệp gọi là câu sanh phiền não. Câu sanh phiền não là gì? Là cái phiền não mà nó đi liền với chúng ta khi sanh ra là nó có rồi. Đó là những cái tập nghiệp từ những đời trước, nó cứ tập trung bộ, tập trung bộ nó tích lũy trong a lại giải thức. A lại giải thức chúng ta nó chứa trong đầy cái hạt chủng tử như vậy, cho nên quý vị khi mà sanh ra là quý vị có cái sự phân biệt rồi, vừa là sinh ra đời có những cái sự phân biệt, và khi lớn lên thì những cái chủng nghiệp đó nó mạnh hơn, nó hung tập mạnh hơn. Ví dụ như người nam người nữ lớn lên thì tự nhiên phát dục, thì tự nhiên nó có nhu cầu, nó biết, nó tìm hiểu, là nó tự nhiên nó mạnh thêm nữa. Nó, ở trong nó đã có chủng tử, ở ngoài nó có môi trường, hai cái nó kết hợp cộng với cái thân thể nó theo nghiệp lực nó biến đổi nữa, nó đòi hỏi nữa, sinh lý nữa, cho nên cuối cùng là đi vào con đường nam nữ vân vân, đi vào con đường tình dục. Đó đó là gì? Đó đều là do tất cả pháp từ tâm thành, nói rốt cuộc cuối cùng là cũng do tâm. Tâm chúng ta nó chứa hết tất cả các nghiệp. Cho nên ở đây á, Phật Bồ Tát không được các pháp tánh, biết hiểu rõ là đạt tướng chúng sanh rồi, cho nên các ngài không bị dính tướng. Còn chúng ta bây giờ thì chăng nói như vậy, không biết có ai lĩnh hội được chút xíu không? Hiểu được như vậy rồi á, thì mình không có bị, đừng để những cái đó nó ràng buộc mình nữa. Những cái đó mình biết nó là nghiệp, nó chi phối mình, thì bây giờ mình buông nó đi. Nó vốn là giả đó. Nhất niệm bất giác chúng ta có vô minh, hay chúng ta nói đơn giản, vì chúng ta bất giác cho nên nó có những cái đó khởi lên. Ngày nào quý vị giác một cái, giác một cái, ví dụ như nó khởi lên mà quý vị giác ô cái này sai lầm, không đúng, nó không tốt vân vân, thì quý vị dừng ngay được ý niệm đó. Đó thì có cách để mà dừng. Giống như hồi xưa Tiền Trang hay hồi nói khuyên cái cô bé học trò bây giờ đi xuất gia ở chùa Dược Sư rồi đó, Tiền Trang nói kêu, tại vì cô đó cũng nói thật, bây giờ trời ơi sao mà bây giờ cái tâm nó như thế, tức là lúc nào cũng nghĩ chuyện dâm dục không. Thì tới tuổi đó mà, thì Tiền Trang nói kêu cứ nghĩ thế này đi, nhiều đời nhiều kiếp mình đã biết cái chuyện đó rồi, bây giờ đời này mình cũng không cần biết đâu, đúng không, mà mình ráng giữ để mình tu hành, mình giải thoát sanh tử luân hồi, còn nhiều đời mình đáp ứng cho nó rồi, cho nên mình cứ sanh tử hoài đó, bây giờ mình ráng đi. Đó, rồi Thiện Trang nói thêm phương tiện nữa, nói theo trong Đăng Sĩ Toàn Thư đó, giữ giới được một đời không cái dâm dục thì sanh thiên đó, vân vân, mình cứ nghĩ những cái điều tốt như vậy đó. Rồi nói nếu mà hồi đó thì chưa có học, tại chưa xuất gia không biết, chứ còn nếu trong bây giờ học xuất gia rồi, nói thêm là nếu một đời giữ được cái giới thanh tịnh đây thì cơ hội chứng A La Hán rất là lớn, nhân giải thoát tương lai rất lớn. Đấy, mà hiểu được như vậy rồi thì tự nhiên mình sẽ có mạnh mẽ lên tu hành, mình không bị rớt vào những cái đó. Còn không thì mình cứ lâu lâu cái nó thoái chuyển, tại vì tu hành mà cứ thoái thoái tiến tiến, lúc thì tiến lúc thì thoái, không phải lúc nào cũng tiến đâu. Cho nên khó là khó vậy á, mà muốn có được tiến thì lúc nào phải nghe pháp, lúc nào phải dán tâm để nó quên đi ha, nó quên đi những cái chuyện thế gian, nó quên đi những cái nhu cầu những thế gian. Cho dù là cái này cái kia mình không nhớ nữa, thì tự nhiên dần dần tâm mình tương ưng. Cái cách đó là cách tốt nhất á. Hồi xưa Thiện Trang kêu suốt ngày mình cứ dán vào pháp thôi, tâm mình lúc nào học pháp, tại vì niệm Phật vọng tưởng quá mà, cứ học Phật pháp thôi, lúc nào nghe giảng, đọc sách rồi đọc kinh vân vân, cứ dành thời gian liên tục như vậy, đâu có thời gian để mà nghỉ nữa, không có thời gian để nghỉ, quên hết mọi chuyện, chỉ có trong Phật pháp thôi. Cái dần dần vài năm thôi, nó tích lũy đến lúc nào đó, sau đó bây giờ tâm tự nhiên yên bình, đâu có phải nghĩ, đâu có nghĩ nữa, bây giờ niệm Phật được, vọng tưởng đó. Đến cái thời gian sau này không ít khởi lên vọng tưởng, niệm Phật được, không cần mình tới cái nhân mình hôn tập lâu á, nó tạo thành một cái đà rồi, nó tạo một cái nó giống như nó loại bỏ được nhiều cái chủng tử thế gian ra rồi, cho nên là mình có thể có cái tâm thanh tịnh hơn. Không có cách nào ngoài cái việc không tu lâu dài. Hòa thượng nói, người xưa nói gì? 10 năm đèn sách, nhất cử thành danh. 10 năm mà miệt mài đèn sách thì một cái cử động thôi, một cái kỳ thi thôi là thành danh rồi. Thì chúng ta cũng vậy, nếu 10 năm quân tu tịnh độ, 10 năm chuyên tu kinh giáo, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ những chuyện thế gian nữa, thì tự nhiên tâm mình ở trong đó tự nhiên thành tựu thôi. Đến lúc đó giống như quả nó, đến lúc nó sắp chín rồi nó sẽ tự chín thôi. Quý vị không cần muốn nó chín, nó cũng chín đấy. Chứ còn bây giờ mình muốn mà mình không làm thì chỉ là mơ tưởng cao sang, mà trong khi mình nằm dưới đất đó. Cho nên là mình phải hiểu được điều đó để mà hung tập, mà thường thường chúng ta nghe pháp đấy là cách hung tập tốt nhất ha. Cho nên mình phải tu hành đó là tiệm tu. Mình không có đốn ngộ được thì mình tiệm tu. Từ từ tu tịnh độ cũng vậy. Nói vậy chứ nói vãng sanh đó quý vị thấy. Nhiều người nói vãng sanh nói trên miệng thôi, còn vẫn lưu luyến ta bà. Thì Trang hay kể có câu chuyện có cái bà đó, bà già đó, cái tối là ngày già già rồi, tới suốt ngày tới cái tượng Phật, kính lại Đức Phật A Di Đà, cho con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cho con về sớm về Tây Phương Cực Lạc, ngày nào cũng tới lại miết, lại Phật A Di Đà, con sớm được vãng sanh, ngày đó nhớ tới tiếp dẫn con sớm nha, con cứ ngày nào cũng tới lại miết. Cái có chú Tiểu ở trong chùa, chú ông kêu, ủa bà này ngày nào tới lại, thấy thành tâm quá ngày nào lại, cho nên bữa sau kêu, núp đằng sau cái tượng đó, núp đằng sau cái tượng, cái tượng Phật A Di Đà ngoài sân lớn mà, đó thì đằng sau núp đó, thì bà lại xuống nói vậy, kêu đằng sau cái chú Tiểu nói kêu, được rồi ta làm chứng cho bà, 3 ngày sau bà vãng sanh nha, ta tới tiếp dẫn ngài nha. Thì bà vừa đứng lên xong á, vừa chắp tay vậy, nghe xong cái xỉu ngã gục xuống đất, xỉu luôn. Xong rồi cái lúc đó chú Tiểu cũng hoảng quá không biết làm sao, đang đang lại hai bà đứng, bà tự tỉnh dậy, lúc bà tỉnh dậy bà nói kêu, ôi Phật ơi con chưa muốn chết đâu, con chưa muốn đi, để con sống thêm vài năm nữa đó, con còn nhiều việc lắm đấy. Giả không phải thật, quý vị thấy không, giả thôi không phải thật. Cho nên nói là mà nói, còn cái làm cái hành động của mình đó, nó quan trọng đó, tâm mình tương ưng không hay không. Chứ nếu mà thật sự tương ưng thì đã thành cơ tự rồi. Cho nên nhiều cái câu chuyện như thế để chúng ta thì giống như hôm qua cô Vân Hương cô hỏi đó, cô Diệu Huệ hỏi đó, là tại sao phát nguyện Địa Tạng Bồ Tát, tức là khi mà là quan một nữ đó phát nguyện đó quý vị, vừa phát nguyện xong là nghe Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai là thọ ký luôn đó, cho mẹ của cô là sau khi mãn báo thân này sẽ sanh vào người làm người phạm chí, vâng, cuối cùng là giải thoát thành Phật. Tại sao như vậy? Vì tâm người ta thật tương ưng, Phật biết đó tâm thật phát bằng cái chân tâm và thành tựu luôn, phát nguyện làm được. Còn chúng ta phát làm sao? Phát xong rồi cái thời gian sau còn đổi đường, vâng. Rất nhiều người phát nguyện ấy chứ, quý vị thấy đời này người nào cũng nói con đời này về Tây Phương. Hiện ra thấy cũng nhiều người đó, có giống như có huynh kia cũng tội lắm đó. Tuổi trẻ nhỏ hơn Thiền Trang 10 tuổi hồi đó nói kiểu, lúc nào gặp Thiền Trang nói cái đời này anh em mình chỉ về Tây Phương Cực Lạc thôi, nói suốt ngày nói như vậy. Nhưng mà sao cái hành trì là thiếu đi sự nghe pháp, thiếu đi cái sự hôn tu, cái thời gian dần cái bắt đầu ra rồi từ từ chuyển luôn, bây giờ hình như nghe nói hết tu rồi đó. Cho nên là cái hôn tu nó quan trọng, tâm mình phát bằng cái tâm chứ không phải phát bằng cảm xúc. Quý vị biết cái cảm xúc và cái tâm khác nhau. Rất nhiều người phát bằng cảm xúc, tức là lúc đó cái cảm động quá cái lên phát thôi, phát đó là phát bằng cảm xúc, Phật biết đó là giả. Còn quý vị phát bằng cái chân tâm là quý vị phát một cách đàng hoàng, cái tâm mình thanh tịnh rồi, lúc đó mình phát thật sự đấy. Cho nên nhiều người bây giờ quý vị có cái tiêu chuẩn để mà biết đâu là giả đâu là thật á. Cho nên Thiền Trang thấy một số người đứng lên trước đại chúng có phát tâm thế này và kia, quý vị coi lại cái người đó bây giờ có làm được như thế hay không, khó lắm. Cho nên là nhiều khi mình không có dùng chân tâm, mình gọi là cảm xúc, mình dùng cảm xúc thôi. Cái cảm xúc thì nó vô thường lắm ha, lúc thì nó như thế, giống như người ta ở đời đó, cảm xúc thích một cái làm vậy đó, rồi thời gian ta không thích nữa. Mà những người đó là thật ra nói trắng ra đó, những người mà càng sống mà càng với nhiều cảm xúc, cái kiểu mà không điều khiển được tâm như thế, lúc nào cũng sống theo cảm xúc, là những người khổ nhiều hơn là những người sống bằng lý trí. Và những người đó nói thật ra là phiền não nghiệp chướng họ nặng hơn những người sống bằng lý trí. Cho nên cứ cảm xúc mà sống theo cảm xúc thì phát nguyện cũng là nguyện giả mà thôi đấy, chưa phải nguyện thật. Đấy là chúng ta coi một thêm một tiêu chuẩn đó nha, để quý vị để mà đối chiếu, để mình sống làm sao, mình tu làm sao, mình phát nguyện làm sao đúng, chứ đừng có theo cảm xúc. Thường chúng sanh theo cảm xúc lắm đó. Còn nếu mà phát bằng chân tâm, tự nhiên cảm ứng và sở nguyện sẽ tiếp đắc, tức là sở nguyện sẽ liền được đắc thôi, cái nguyện của mình sẽ được. Hãy phát nguyện lớn, hãy bằng chân tâm, đó là quan trọng. Như vậy mà ở đây nói thông các đạt được tánh và tướng thì chúng ta sẽ mới làm được nhiều điều hơn, mới buông xả được hơn. Tiếp theo, cúng dường chư Phật. Thì cái chữ cúng dường chư Phật thì quý vị hiểu rồi. Các ngài Bồ Tát đến các nơi cúng dường, giống như tây, chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta đến tây, đến các mười phương thế giới để cúng dường chư Phật. Khai đạo quần sanh. À, khai đạo là khai, là khai đạo tức là khai thị chỉ dạy. Quần sanh là tất cả chúng sanh. Cúng dường thì hòa thượng chú giải cho chúng ta là hòa thượng nói cúng dường gồm có tài cúng dường và pháp cúng dường. Tài cúng dường có nghĩa là dùng tài vật trang nghiêm đạo tràng, lưu thông Phật pháp, cung cấp nhu cầu cần thiết cho đời sống sinh hoạt của người tu đạo thì gọi là tài cúng dường. Quý vị để ý này nha, gồm có nè, dùng tài vật trang nghiêm đạo tràng nè, để trong trang nghiêm đạo tràng nè. Thứ hai là lưu thông Phật pháp ha. Thứ ba là cung cấp nhu cầu cần thiết cho đời sống sinh hoạt của người tu đạo thì gọi là tài cúng dường đó. Như vậy tài cúng dường hòa thượng chú thích là thứ nhất là trang nghiêm đạo tràng, làm đẹp cho đạo tràng, xây dựng đạo tràng vân vân. Thứ hai là lưu thông Phật pháp đó, quý vị ấn tống kinh điển, ấn tống này kia. Với ba là cung cấp nhu cầu cần thiết cho đời sống của sinh hoạt của người tu đạo, người tu đạo nói chung ha. Thứ hai là pháp cúng dường là y giáo phụng hành, làm tấm gương cho chúng sanh là pháp cúng dường ha. Mà ở đây quý vị để ý như vậy, pháp cúng dường quan trọng là phải y giáo phụng hành ha, làm tấm gương cho chúng sanh, đó là pháp cúng dường. Như vậy đây là thông đạt pháp tánh, thông chư pháp tánh, đạt chúng sanh tướng, cúng dường chư Phật, khai đạo quần sanh. Đó. Quý vị thấy à, thông đạt rồi ha, mà còn cúng dường ha. Các ngài vẫn thông đạt hết các pháp rồi, biết nó mộng huyễn rồi vân vân, vẫn cúng dường chư Phật đó, vẫn làm các vật sự, chứ không phải là ngồi đó nói ôi tôi thông hết là tất cả pháp, không 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 không, cho nên khỏi làm, không phải, vẫn làm. Tiếp theo, hóa hiện kỳ thân do như điện quang. Hóa hiện kỳ thân, chữ hóa là biến hóa, biến hóa ra đó. Hiện là hiện ra, kỳ là đó kia, tức là kỳ này đại kỳ thân, tức là những cái thân đó, những thân đó là thân lần trước á. Ví dụ như là để làm ra a sà lê rồi vân vân, dạy chúng sanh thì hiện ra những cái hình tướng, đủ các loại hình tướng, đó là kỳ thân. Do như điện quang, do là giống như, chữ như nữa thì do như là giống như điện quang. Điện quang không phải là điện quang đâu, điện quang là tia chớp, quý vị thấy tia chớp nó rất là nhanh đó, thì giống như là điện quang. Ở đây hòa thượng chú giải cho chúng ta, hòa thượng chú giải như sau: hóa hiện kỳ thân là hóa làm đủ loại thân hình, chính là một người trong xã hội hiển thị đủ loại thân phận khác nhau, như ngũ luân thập nghĩa mà người Trung Quốc hay là người Trung Hoa xưa nói. Tức là ở trong xã hội đó, mỗi người đóng rất là nhiều vai trò. Ở đây nói Phật Bồ Tát thì hóa hiện rất nhiều thân rồi thì không nói, mà chúng ta đó, chúng ta là những người mà sống trong xã hội ấy, thì chúng ta có rất nhiều vai trò. Quý vị ở nhà thì quý vị làm, như người nữ thì làm vợ, làm mẹ đó, rồi làm con dâu vân vân, con vân vân đủ đó. Còn ra xã hội thì quý vị làm bác sĩ, làm này làm kia vân vân, bạn bè vân vân, thì đó là đủ loại thân hình. Và chúng ta cũng hoạt động được giống như các vị Bồ Tát vậy, đó coi như là hóa hiện kỳ thân. Làm sao để hoạt động thì ở đây hòa thượng nói là như ngũ luân thập nghĩa mà người Trung Hoa xưa nói. Ngũ luân thập nghĩa là gì? Ngũ luân tức là năm cái mối quan hệ đạo đức thời xưa, gồm có vua với tôi, cha với con, vợ chồng, anh em và bạn bè. Đó là năm cái mối quan hệ đó gọi là ngũ luân. Trong năm mối quan hệ đó thì có cái hai vai, ví dụ như là thì bên này đối bên kia như thế nào, thì mỗi bên có một vai, cho nên hai bên cộng lại thì thành ra 10 vai. mười vai đó gọi là thập nghĩa. Ví dụ như là cha với con gọi là phụ từ tử hiếu. Người cha đó thì phải có lòng nhân từ, từ bi đối với con. Còn tử á, người con á, thì phải hiếu với cha, gọi là phụ từ tử hiếu. Đó, cái như thế mà chia ra. Đó, ví dụ như chị vợ chồng thì gọi là phu hòa thê thuận. Phu hòa thê thuận tức là người chồng là phu, đúng không? Thì phải hòa với người vợ đó, cái gì cũng phải tham khảo ý kiến rồi vân vân, chứ không ai tự quyết định hết, gọi là phu hòa. Còn thê thì thuận, người vợ thì thuận theo người chồng, chứ không phải cái nghịch ý chồng, đó là phu hòa thê thuận. Thì cái đấy gọi là chia ra là thập nghĩa. Còn nếu mà chúng ta nói thêm mấy cái đằng sau nữa, như huynh hữu đệ cung rồi bằng tính hữu nghĩa, thì cái đấy là nó thuộc về nho gia. Thì Thiện Giang chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Chúng ta ở đây quý vị học Đệ Tử Quy giỏi rồi, quý vị học Cảm Ơn Thiên cũng vâng, quý vị học Đệ Tử Quy thì khỏi mình khỏi nói đó ha. Để chúng ta qua tiếp theo là do như điện quang. Hòa thượng chú giải là tỷ dụ tốc độ nhanh của hóa thân Bồ Tát, tướng trạng tốt đẹp, thể tánh không tịch. Thì quý vị thấy á, là do như điện quang á, tức là cái tia chớp á, nó nhanh, rất là nhanh, xẹt cái hết, đó là tốc độ nhanh. Các Bồ Tát hóa hiện các thân, nó các thân đó cũng nhanh lắm, tức là hóa hiện rồi hết, hết thôi. Hóa hiện đây có nghĩa là ứng hóa, là biến hóa. Các ngài đi đến làm, ví dụ như quý vị đi ngoài đường, tự nhiên gặp một cái người giúp đỡ, sau rồi quý vị được cái sự giúp đỡ đó, ví dụ gặp tai nạn được người giúp đỡ, nhưng sau này quý vị mới biết rằng đó không phải người thật, đó Phật Bồ Tát ứng hóa giúp đỡ, thì đó cũng có ứng hóa, nó rất là nhanh rồi biến mất. Đó, đó là rất là nhanh. Rồi tướng trạng tốt đẹp, quý vị thấy ánh chớp á, nó rất là đẹp ha, xẹt cái ánh sáng, sáng mang lại ánh sáng đẹp, nhưng mà cái thể tất tánh của ánh chớp á là không có, tí xíu thôi là mất, không có, nên thể tánh thì không tịch. Ý nói là các vị Bồ Tát này dùng các thân hóa hiện như vậy, nhưng mà tướng trạng thì tốt đẹp nè, nhưng mà ngài không có chấp tấn, chấp tánh, cho nên tâm lúc nào cũng thanh tịnh. Đó là đoạn vừa rồi, chúng ta tiếp tục. Liệt ma kiến võng. Liệt ma kiến võng. Liệt, cái chữ liệt này á là có nghĩa là gì? Là cái xé rách, hay là cắt rách, hay là phá rách. Ma kiến võng, chữ võng này là lưới. Cái lưới ma mà kiến, ma kiến tức là tà tri tà kiến đó. Quý vị thấy giống như tà tri tà kiến, những cái tà kiến ở thế gian vân vân đó, cái những cái đó nó bủa vây được con người ở thế gian, thế cho nên gọi là lưới ma đó. Cái lưới ma đấy thì bây giờ liệt ma kiến võng là hãy xé rách nó đi, phá tan cái lưới ma đó đi, đó gọi là liệt ma kiến võng. Thì hòa thượng chú giải là ma kiến là tà tri tà kiến, cũng chính là kiến giải không chính xác. Thì chữ võng á là tỷ dụ cho nhiều tạp, tức là nhiều loại, nhiều kiểu. Cái này thì rất là nhiều, quý vị thấy là rất là nhiều, phải không? Thế gian có nhiều cái gọi là cái kiến giải sai lầm lắm, cái đó đều là gọi là ma kiến ha, cái lưới ma kiến mà nó nhiều loại, cho nên là ma kiến võng rất là nhiều, nó phức tạp nữa. Ví dụ người ta có cái quan niệm là ăn thịt thì mới khỏe mạnh, ăn thịt thì mới tốt, vâng, đó là một cái loại ma kiến võng. Hoặc là có cái quan điểm là già thì mới đi tu, chứ trẻ trẻ như vậy đi tu chi cho uổng đời, vân vân, phải sống hưởng thụ thế gian, vân vân. Hoặc là họ có quan niệm là người không vì mình thì trời tru đất diệt, vân vân. Những cái sai quan điểm đó đều gọi là ma kiến võng. Hoặc là nói là thôi tu đạo mê tín, vân vân, đủ cái kiểu đó đều gọi là tà tri tà kiến. Thì các vị Bồ Tát này hóa hiện các thân để tế, để thể hiện, để giáo hóa chúng sanh, để khiến cho phá đi những cái tư tưởng sai lầm đó, gọi là liệt ma kiến võng. Quý vị hiểu rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục giải chư truyền phược. Giải á, chữ giải này không, ở đây không có nghĩa là giải thích, mà giải là mở ra. Mở ra Truyền phược á là cái sợi dây mà nó quấn quýt, nó quấn nó giống như như quý vị tưởng tượng chúng ta bị cái sợi dây nó quấn, nó quấn rồi nó trói buộc đó, thì gọi là truyền phược. Thì giải là mở ra các cái truyền phược này ra, các cái sự trói buộc này, gọi là giải chư truyền phược. Đó là nói trên cái ý nghĩa về danh từ thuật ngữ. Còn truyền phược ở đây hòa thượng chú giải là nói ý nói dùng dây thần để mà trói lại, tỷ dụ cho phiền não, tức là chúng sanh chúng ta bị phiền não nó trói buộc đó, cho nên là bây giờ các Phật Bồ Tát đến dùng ứng hóa thân để mà các ngài dạy cho chúng ta giáo pháp Phật pháp để giải trừ những cái sự trói buộc phiền não đó. Tham sân si nó trói buộc chúng ta mạng nghi, do những cái đó nó làm chúng ta, nó trói chúng ta trong sanh tử luân hồi. À, những cái phiền não vô lượng vô biên phiền não mà nói đơn giản là 10 loại kiết sử đó, nói rộng ra là nhiều lắm. Thì quý vị thấy nếu mà quý vị học tri thức á, thì trong tâm sở thiện á thì có 11 tâm sở thiện thôi, còn tâm sở ác á tới 26, mà nếu chia ra đó, tâm sở ác tức là gồm có căn bản phiền não đó, là 6 loại, rồi tùy phiền não có 20 loại là tới 26. Thì quý vị nghĩ 26 đó mà thật ra nếu mà chia ra đó, cái tà kiến đó, cái tà kiến cuối cùng là chia ra 4 cái kiến nữa đó, thì thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, rồi với tà kiến thì chia ra nữa thành là 10, cho nên thành ra 30 cái chứ không phải 30 cái loại mà phiền não là nó thuộc về ác rồi, còn có 11 là thiện thôi. Tính tà mí, tính là tinh, tàm ý là biết xấu hổ, biết sợ hãi với những cái việc làm sai đó, đó là trong 11 tiền thiện, tâm thiện đó, tâm sở thiện đó. Thì quý vị thấy chúng ta cái thiện chúng ta thì ít mà cái ác nó nhiều, 11 giống như một đội bóng vậy đó, bóng đá vậy đó. Bên này có 11 cầu thủ, bên kia tới 30 cầu thủ hoặc là 26 cầu thủ đó. Thì quý vị thấy bên nào nó chiến thắng thì tất nhiên còn bên đông hơn nó thắng, cho nên tu hành là lội ngược dòng nước. Mà nếu không ngày nào không lội, ngày nào không tiến thì đạo Bồ Đề phải lùi thôi đó, giống như vậy. Bên kia nó mạnh hơn mà nó cứ đẩy qua tấn công chúng ta, cho nên là mình tu hành rất là khó khăn và gian nan là vậy đó. Giải chư truyền phược là bây giờ phải gỡ ra trói buộc ra, mà muốn gỡ ra trói buộc ra chúng ta chỉ có cách hàng ngày hung tu, hàng ngày nghe Phật pháp, đừng xem thế gian, đừng xem tư vi vân vân, đừng có coi những cái đó. Thì dần dần mình giải, dần dần bớt đi cái tư tưởng, mình dần dần thùng chánh theo đúng giáo pháp thì phá được liệt mà kiến vọng và giải trừ chư truyền phược đó. Thì cứ nói đến câu nào chúng ta phải liên hệ như thế thì chúng ta biết cách phân pháp tu là như thế nào. Tiếp theo, viễn siêu thanh văn bích chi Phật địa. Viễn siêu, viễn là xa, siêu là siêu vượt, vượt xa. Địa đây là địa vị, cái vị trí, vượt xa cái địa vị và vị trí của thanh văn và bích chi Phật. À, thì ở đây chúng ta biết thanh văn mà bích chi Phật đúng không? À, hòa thượng chú giải cho chúng ta rất rõ ràng thanh văn và bích chi Phật. Chữ viễn siêu tức là vượt qua rất là xa, vượt qua rất xa. Thanh văn là một hạng người nghe âm thanh giáo hóa của Phật mà giác ngộ thì gọi là thanh văn. Tức là khi Phật thuyết pháp đó, chúng ta học Phật pháp, nghe được âm thanh của Phật hoặc là nghe giáo pháp của Phật, từ nghe đó mà tu hành giác ngộ thì hạng người đó gọi là thanh văn. Chữ thanh là âm thanh, văn là nghe, văn tư tu đó, nghe xong hiểu tu. Những người mà nhờ nghe âm thanh của Phật thuyết pháp mà giác ngộ thì gọi là thanh văn. Bích chi Phật là tiếng Ấn Độ, ý nghĩa bích chi Phật chính là duyên giác, là một hạng người nghe Phật thuyết giáo pháp 12 nhân duyên mà giác ngộ thì gọi là bích chi Phật. Thì ở đây chúng ta phải nói rõ hơn chút xíu là thanh văn thì nghe thường thường người ta tu theo pháp tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo. Còn Bích Chi Phật á, thì cũng nghe Phật thuyết pháp nhưng mà tu theo 12 nhân duyên ha. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách, danh sách lục nhập đó, vân vân. Cái một hồi kể hết mấy 12 nhân duyên, thì 12 nhân duyên đó tu theo được quán 12 nhân duyên đó, thì mà nghe được Phật giảng 12 nhân duyên tu theo được thì chứng cái quả vị là Bích Chi Phật, hay còn gọi là duyên giác. Thì cái công phu của người chứng duyên giác Bích Chi Phật cao hơn công phu của người chứng thành văn và A La Hán, cao nhất của thành văn là A La Hán đó. Thì chúng ta phải hiểu sơ như thế. Còn một hạng nữa ở đây không kể ra, đó là độc giác Phật. Độc giác Phật tức là những người mà đã tu nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ rồi, đời này họ ra đời nhưng mà không gặp được giáo pháp của Phật, không cần gặp Phật luôn, mà họ nhìn đến hoa rơi, lá úa, lá rụng vân vân, màu sắc thay đổi, nói chung nhìn được cảnh vô thường, cho nên giác ngộ được giáo lý 12 nhân duyên mà tự được giác ngộ luôn, do chủng tử tu hành nhiều đời nhiều kiếp thành tựu. Cho nên đời đó họ ra đời mà không có Phật pháp cũng không sao hết, họ cũng chứng ngộ được, thì quả vị đó gọi là độc giác Phật đó. Thì là cũng là thuộc trong cái hàng cái công phu đoạn chứng của duyên giác, ngang với duyên giác, thì đó gọi là độc giác Phật, tự mình chứng ngộ được. Thì cái ở đây viễn siêu thanh văn Bích Chi Phật địa, tức là vượt xa cái địa vị của thanh văn và Bích Chi Phật. Ở đây nói là gì? Là có nghĩa là thanh văn thì những người tu tiểu thừa thôi, họ chỉ lo tự độ. Bích Chi Phật cũng vậy, lo giác ngộ cho họ thôi. Đó. Còn Bồ Tát, vị Bồ Tát thì vượt xa luôn, vượt xa về công phu tu chứng, vượt xa về cái khả năng trí huệ, rồi còn độ sanh nữa, lo cho chúng sanh nữa. Cho nên chúng ta đọc tới câu này, chúng ta cũng cố gắng vượt xa thanh văn Bích Chi Phật đi. Đó, địa vị của Bích Chi Phật tức là chúng ta cũng phải làm lợi lạc cho chúng sanh, chúng ta chỉ có khả năng đó thôi. Còn xét về trí huệ thì nếu chúng ta có nhiều đời nhiều kiếp tu hành thì trí huệ chúng ta có thể hơn cả trí huệ thanh văn, đó là điều đương nhiên. Đó, như trong hôm qua Thiền Trang kể đó, vua Milada đó, không đó, trí huệ còn hơn cả các vị A La Hán nữa, mấy chục vị A La Hán còn thua nữa, không bằng bằng một người phàm phu làm vua thôi. Đó là trí huệ hơn, nhưng mà đó là trí huệ của tại vì sao? Thanh văn họ chỉ học giáo pháp tứ đế thôi, họ chỉ biết trong tứ đế khổ là gì, khổ đế là cái sự thật của khổ, tập đế tức là nguyên nhân của khổ, rồi tiếp theo diệt là gì, diệt là diệt đi các khổ, hết cái khổ rồi thì được vui đó. Cái niềm vui mà có được sau khi diệt hết khổ thì gọi là diệt đế, sự thật này, và cuối cùng cái sự thật cuối cùng là đạo đế, tức là con đường để mà tu hành. Người ta tu hành theo 37 phẩm trợ đạo, quý vị biết là 37 phẩm trợ đạo, thì nếu sau này chúng ta có thời gian chúng ta sẽ tìm hiểu. Đầu tiên là quán, bốn cái phép quán, tứ niệm xứ đó, rồi tới kể lên hết 37 phẩm trợ đạo. Thì đó chúng ta nói sơ về thanh văn và Bích Chi Phật. Thì chúng ta đây chú trọng của chúng ta là chúng ta tu vượt xa thanh văn Bích Chi Phật địa. Nói như vậy thì chúng ta phải tu bằng Bồ Tát Tâm Đại Thừa, và thường hay nói là đem tâm luân hồi để mà niệm Phật thì vẫn là luân hồi thôi, hoặc là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi, cho nên kết quả vẫn vào luân hồi. Tâm giải thoát thì mới giải thoát, cho nên chúng ta học tới câu này, chúng ta cố gắng chúng ta hãy làm tâm giải thoát, tâm Bồ Đề. Trên tổng cương lĩnh của kinh Vô Lượng Thọ phẩm 24, ba bậc bản sanh đều là gì? Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Mi Đà Phật hay là A Di Đà Phật, đúng không quý vị? Đó, tổng cương lĩnh đó. Phải phát tâm Bồ Đề, phát rồi làm nha. Phát rồi mà giả không làm, phát rồi hôm nay con phát tâm Bồ Đề, mai con thoái tâm rồi, thì đó là giả, phát theo cái kiểu cảm xúc vui vui thôi. Thì hôm nay thì thời gian còn ở chỗ nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn, thiện lập phương tiện hiển thị tam thừa, chắc là để hôm sau. Để bữa nay có cái cô có thắc mắc gì thì các cô gọi để kết nối đi ạ, để bên này trả lời cho các cô để giải quyết hết tất cả vấn đề. Còn chúng ta sẽ tới thứ bảy tuần sau, đúng không? Thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp ha. Còn mình học đơn giản như vậy thôi. Các cô bên đạo tràng Tịnh Tông Hội Đức Đen có thể đặt câu hỏi, mời mời liên lạc rồi. Bên đó đứng hình rồi, gọi lại đi. Nếu không chưa thì Thiên Trang tạm mình nói chút xíu ha, cái trong thời gian chờ đợi. Còn nếu không kết nối được nữa đó thì lần sau quý vị đồng tu á, có thể dùng cái thời không có biết kết nối cái đó thì có thể kết nối bằng Facebook, có thể gọi trực tiếp vào bằng Facebook á thì cũng có thể gọi được, thì Thiện Trang không cho lên hình thôi ha. Còn nếu mà gọi bằng cái phần mềm này thì có thể lên hình. Bên kia chưa kết nối ha. Rồi bây giờ thế này, chúng ta thấy học qua phẩm số 2 Đức Tùng Phổ Hiền này thì quý vị thấy là các vị Bồ Tát từ các phương khác đến, cũng như là có một ngài tên là Hiền Hộ là tại thế giới chúng ta đó, thì đều là thực hành tung tu theo 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát để quy hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta người tu hành chúng ta gọi là hòa thượng nói là chúng ta cũng là Bồ Tát Phổ Hiền, tại vì thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới của Phổ Hiền. Và ngài Hạ Liên Cư, ngài người hội tập kinh Vô Lượng Thọ, ngài tại sao ngài chú trọng phẩm này lắm, tại vì ngài cũng là có tin nói là ngài là Bồ Tát Phổ Hiền, đúng không quý vị? Đó thì quý vị cứ thấy như vậy thì chúng ta có một niềm tin là để chúng ta đang học Đức Tùng Phổ Hiền mà chúng ta cũng phải tu theo hạnh của Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền là gì? Tu theo 10 đại nguyện vương mà quy hướng về Tây Phương Cực Lạc, tu tất cả pháp nhưng buông xuống chỉ hướng về Tây Phương Cực Lạc thôi. À, bên đạo tràng bên mình à, sao có vấn đề gì mà không kết nối được ạ? À được rồi. Rồi được rồi, bên bên đó hỏi gì ạ? Có gì hỏi lên coi cho quý vị đồng tu à, coi luôn, nghe luôn.
Sao có vấn đề gì mà không kết nối được ạ?
Rồi bên đó các cô hỏi đi.
Chị nói đi, chị nói đi.
Em đi đọc không? Dạ thầy có nghe được chúng con không ạ?
Có, thầy nghe được.
Dạ. Em đi đọc vào câu hỏi thứ nhất là trong cái một đĩa có một bạn có một chị đồng tu ở trong đây có nghe trong cái đĩa CD của
nó cái câu hỏi đi.
Cô nói lớn lên nè, cô ở gần hơn chút xíu cho nó âm thanh lớn lên nữa. Khi mở cái này á, cái cô thấy có cô phải tắt cái kia đi, tức là đừng để hai cái nó chạy một lúc nó sẽ bị dội âm lại. Mở cái này thì cái kia tắt âm đi.
Âm đi đạp Phật. Dạ, bây giờ thầy đã nghe chưa ạ?
Rồi, nghe rồi cô.
Khi mở cái này á,
nghe ở đây, nghe bên xa xa này. Chị nói đi.
Mở cái này thì cái kia.
Các cô nói đi ạ.
Dạ, con tắt. Tại vì bên bên của con nó là chậm hơn ở bên đó khoảng mấy giây, mấy chục giây đó, cho nên
rồi thì
là
bây giờ
câu
cô cứ
hỏi
nói đi là được rồi, cô nói đi, bên này nghe
bây giờ kính bạch thầy có một chị đồng tu đang ngồi ở trong đạo tràng thì có câu hỏi là chị có nghe trong một đĩa CD của thầy hộ của ngài Hồ Tiểu Lâm thì ngài Hồ Tiểu Lâm có nói một câu rằng quý vị ngũ Phật sở dĩ đến nay vẫn chưa thành tựu là vì do quý vị niệm quá nhanh. kính xin thầy giải thích cho ý của ngài Hồ Tiểu Lâm ở trong đó là như thế nào ạ?
Rồi còn câu hỏi nào hỏi luôn luôn lần rồi thầy trả lời luôn lần. Nếu không thì trả lời một câu đó thôi à. Nếu mà một câu á thì đây là câu hỏi của ngài ngài Hồ Tiểu Lâm giảng trong cái, đó là cái đĩa mà trong phương pháp thập niệm á, chia sẻ cách thập niệm của đại sư Ấn Quang. Thì ngài nói là chúng ta niệm không thành tựu đó là do là niệm quá nhanh. Có ngài có nói câu đó. Tuy nhiên đây là chúng ta phải hiểu đó, thì mỗi người tu hành đó, có mỗi phương pháp khác nhau. Đây là ngài báo đó, cáo tâm đắc tu hành của ngài là ngài niệm từ niệm chậm rõ ràng nghe tiếng. Ý là chúng ta niệm mà niệm nhanh quá mà chúng ta không nghe được á thì sẽ không có thành tựu. Còn cách niệm á thì mỗi người niệm khác nhau. Cái này chúng ta căn cứ vào lời chư tổ và hòa thượng. Hòa thượng giảng, hòa thượng hay nói là khi chúng ta niệm thì có người thì niệm nhanh, có người niệm chậm, niệm thế nào cũng được. Như ngài Hoàng Niệm Tổ đó, ngài thể hiện là niệm tri đảnh, tức là câu này tiếp nối câu kia, nói niệm rất là nhanh. Thì ngài lại niệm như thế. Mà trong bộ giảng, những bộ giảng như Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa thì hòa thượng luôn là nói là có lúc á, thì hòa thượng nói hãy niệm nhanh để do không có vọng tưởng. Cái việc hãy niệm thật nhanh thì không có cái vọng tưởng nào chen vào kịp. Nhưng có lúc thì hòa thượng nói hãy niệm chậm, từng tiếng rõ ràng. Tôi niệm như thế này: A Mi Đà Phật. Đó, ngài cái niệm chậm như vậy. Đó là cách niệm của ngài. Nhưng mà có khi, cho nên không có một cái phương pháp nào nhất định, tùy mỗi người ha. Chứ không phải là mình niệm không thành tựu là do mình không biết lựa cái phương pháp phù hợp với chính mình thôi. Có người niệm nhanh thành tựu, có người niệm chậm thành tựu. Và Thiện Trang á, thì Thiện Trang nói là hai cái cách này đều áp dụng cả. Lúc nào mà mình tâm mình nhiếp được á, mình niệm nhanh được, nhiếp được thì cứ niệm nhanh cũng được. Còn lúc nào cái tâm mình toán loạn đó thì tốt nhất là niệm chậm. Tại vì đó là Thiện Trang thôi nha. Ví dụ như mình tán loạn, mình niệm rất là chậm, mình nghe từng tiếng rõ ràng thì mình sẽ niệm có hiệu quả hơn. Như niệm vừa rồi đó quý vị thấy, từng tiếng nó rất rõ như vậy thì bắt buộc phải lắng nghe. Còn quý vị niệm A-mi-đà-phật, đó, niệm rất là nhanh như vậy. Nhưng mà quý vị niệm cái miệng thôi, còn cái tâm á, thì đang nghĩ chuyện gì đâu, nó vẫn chạy được. Thì như vậy không có khó mà vào được công phu. Nên quan trọng là niệm làm sao mà cái tâm nè, rồi cái miệng nè, và cái ý, tức là mình nghe cái tai, mình có nghe được cái tiếng Phật hiệu đó, thì niệm như thế là có công phu. Cứ từ từ, lâu ngày thì mình sẽ có công phu. Đây là kỹ thuật niệm nha. Đó, câu hỏi như thế. Còn trả lời như vậy. Còn các cô bên đó có gì hỏi nữa không ạ? Các cô bên đó có gì hỏi thì hỏi luôn. Bên đó nó chậm hơn mấy giây.
Dạ. Dạ, có tiếp câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, kính bạch thầy, hôm trước thầy có giảng về giới luật á, thì có trong giới luật có một cái là những người lớn tuổi mà sau 70 tuổi thì không được phép đi xuất gia nữa. Nhưng mà trong rất là nhiều câu chuyện của Đức Phật á, thì có ví dụ như ngài cái vị tỳ kheo cuối cùng á, được thọ giới cũng là 120 tuổi, là thì tại cái đó thì dĩ nhiên là có khai giới, nhưng mà nếu như vậy thì Phật còn chế ra giới đó để làm gì nữa? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thọ giới tỳ kheo á, hôm trước thầy có giảng á, là chỉ có làm người mới có thể được thọ giới tỳ kheo thôi, là bởi vì do con rồng nó hiện nguyên hình làm cho mọi người sợ. Nhưng mà thí dụ như là chư thiên hay kia này kia, tại sao cũng phải đầu thai lại thành người thì mới được phép đi xuất gia?
Rồi hết chưa cô? Rồi, nếu mà hết rồi á thì thầy trả lời luôn nha. Em xin phép Thiện Trang xin phép trả lời luôn. Hai vấn đề. Thứ nhất là theo điều kiện của xuất gia thì thật ra thì trong cái phần về lứa tuổi đó, hạn định lứa tuổi đó thì 70 tuổi trở lên thì không được đi xuất gia. 60 tuổi trở lên thì không được thọ giới tỳ kheo. Đó, cái hiện tượng này tỳ kheo và tỳ kheo ni là không được thọ giới khi đã quá 60 tuổi. Đây là Phật chế, và Phật chế này là Phật chế cho tất cả đời sau, nhưng mà có trừ trường hợp có Đức Phật. Phật nói ta là vua của các pháp, cho nên ta có quyền gọi là uyển chuyển, giống như là ta là có một, tại vì có người hỏi đó, Phật nói giống như là ta, ông là chủ của vườn cam thì cái vườn cam đó ông có quyền hái bất cứ lúc nào đúng không? Đấy là giống như chủ mà. Đó, còn cái ông mà không phải là người chủ mà ông chỉ là người coi vườn cam thôi á, thì ông không biết được lúc nào nên hái, lúc nào nên không, thì ông phải nghe lời của người chủ. Đó, nó có lệnh mới được hái. Thì cũng vậy, Phật là đấng pháp vương, cho nên Phật biết tất cả căn tánh của chúng sanh, tùy căn tánh người nào được độ hay không được độ, cho dù 80 tuổi, 100 tuổi vân vân, nhưng người đó có căn lành độ được thì ngài đều cho cũng theo xuất gia. Còn những người theo đời sau thì đó là cái điều kiện của đời sau, đó là điều kiện dành đời sau, và thậm chí những người trẻ tuổi hơn nhưng mà vì không có đủ điều kiện về sức khỏe đó, thì không được cho xuất gia. Và thậm chí Phật còn khai viên ra rằng nếu người lớn tuổi nhưng mà nếu sức khỏe tốt, không có phải vấn đề gì thì có thể cho họ xuất gia. Tất nhiên cái mấy điều kiện này rất khó để mà xét, cho nên thông thường thì người ta cứ căn cứ theo điều kiện chính thôi ha. Những cái điều kiện phụ đó rất khó để mà xét, làm sao biết được đó. Rồi còn về hôm bữa thì đó, thật ra thì Thiện Trang đã trả lời cho Thọ giới tỳ kheo rồi. Điều kiện là loài người, là tại vì ngay cả chư thiên, tất cả cảnh giới trong đó cả chư thiên cũng không thể đắc quả nhập niết bàn ngay trong đời này, trừ ngũ tịnh cư thiên, tức là năm tầng trời tịnh cư, thì họ ở trên đó rồi đắc quả luôn. Thì họ ở trên đó thì cũng chả có xuống làm gì, họ trên đó cảnh giới thánh nhân rồi đó, tại vì họ đã chứng được các tam quả rồi, họ lên đó không nói. Còn những cảnh giới khác, chư thiên loài người, thì chỉ có cảnh người thôi thì mới có thể, với cái thân tướng loài người thì cái nghiệp của loài người mới chứng được quả A-la-hán, ra khỏi sanh tử luân hồi trong một đời. À, còn cái các quả vị mà ở cái cảnh giới khác tu hành họ không thể đạt được như thế, cho nên vì lý do đó Phật chỉ chế cho chỉ có người người mới được thọ giới tỳ kheo. À, thọ giới tỳ kheo để mục đích là để gì, chứng ngay quả trong đời này. Và thậm chí người người mà có những cái nghiệp chướng hiển thị, như Thiện Trang nói là ví dụ như tay chân bị khuyết, bị mất cái ngón tay, hoặc là bị mắt chỉ có một mắt, hoặc bị tật gì đó, vân vân, có nhiều cái điều kiện như thế. Mà nếu những người đó là hiện tướng của nghiệp chướng thì những người đó Phật nói là những người đó cũng không thể đắc quả A-la-hán ngay trong đời này được, cho nên những người đó cũng không cho xếp, không cho họ xuất gia, vì họ xuất gia họ cũng là con đường chướng ngại, con đường thánh đạo của họ, họ không thể đắc được quả mà tu hành, họ sẽ bị gặp nhiều chướng ngại, cho nên không cho. Đó, đó là điều kiện nó rõ ràng như vậy. Lại rồng thì là súc sanh, súc sanh thì chưa có trả được hết nghiệp, cho nên không thể nào chứng đắc được quả A-la-hán luôn trong đời đó. Tại vì mục tiêu của tỳ kheo ni là gì, là đắc đắc được quả A-la-hán ngay trong đời. Đấy, đó là Phật ra điều kiện như vậy, phải hiểu. Cho nên là có cái trường hợp đó, như như Đại Giới Đàn ở Đại Tùng Lâm năm nào đó, lâu rồi, thì có một cái trường hợp ấy, có cái cô đó là năm đó là 58 tuổi, 59 tuổi rồi. À, thì mới 58 tuổi mới thọ giới thức xoa, thì mới có một năm mà. Mà bây giờ nếu đợi đúng tròn 2 năm á, đúng là luật Phật chế đó, 58 tuổi mấy tháng rồi đó, cuối 58 tuổi rồi mới thọ giới đó, mà đợi nếu đúng 2 năm sau á, thì cổ sẽ là 60 tuổi hơn rồi, cổ sẽ không được thọ giới tỳ kheo ni nữa. À, thì bây giờ cổ lên tha thiết làm hồ sơ thôi, đưa lên thì Giới Đàn nói không được, vì cô đã chưa đủ tuổi, đủ số năm theo Phật quy định là từ thức xoa mani hay thức samana lên tỳ kheo phải ni phải 2 năm. Bây giờ cô mới có một năm, chưa tới một năm, bây giờ cô đòi thọ giới không cho. À, thì cổ mới đưa ra xin kêu bây giờ, nhưng mà sang năm con đủ tuổi đủ 2 năm thì con không được thọ giới tỳ kheo nữa, thì con đã hơn tuổi rồi cũng không được. Thì trong điều kiện hồ sơ giới đàn ghi rõ là không được quá 60 tuổi, không được quá 60 tuổi không được. Vậy bây giờ hãy phương tiện cho con cuối cùng là hòa thượng Minh Thông, ngài là luật sư của Việt Nam á, luật sư nổi tiếng bây giờ chuyên về giới luật, ngài ra giải quyết là ngài nói là việc này cho người ta thọ giới. Bởi vì sao? Phải hiểu Phật cho không cho thọ giới với điều kiện 2 năm là trường hợp nào. Trường hợp là do người ta, tại vì có cô đó cổ đi xuất gia mà trong khi cổ mang bầu trong người rồi mà không biết, cho nên cần có 2 năm đó, chứ không cái chuyện đó thì chàng kể rồi đúng không? Đó, cho nên là bây giờ nhưng con bà này là 58 tuổi, 59 tuổi rồi, bán làm gì có mang bầu gì nữa, nên là không có, cho nên khai phương tiện cho người ta thọ giới đi. Đó, thì cho nên là trong Phật pháp á là đều có khai giá trị phạm, tất cả cái điều đều khai hết. Giống như có cái điều là gì, người có cái điều mà gọi là người đi xuất gia phải có đồng ý của cha mẹ đó. Đó là do ngài gì? Tịnh Phạn Vương. Hình như Tịnh Phạn Vương nêu ra là do là khi mà Đức Phật dẫn La Hầu La đi xuất gia luôn á thì mới đưa ra cái điều kiện đó. Thì Phật mới chế ra điều kiện đó mà phải có đồng ý của cha mẹ. Nhưng mà Phật nói cũng sau này Phật cũng có nói là ở quốc độ nào tùy quốc độ, có những quốc độ không cần. Thì chúng ta cũng phải linh hoạt, giới luật rất là linh hoạt. Phật trong bộ luật ngũ phần ở chương thứ 21 hay 22 gì đó có đoạn là khi mà Phật chập, trước khi Phật có nói với Ngài Na á, tuy là giới luật do ta chế ra, tuy nhiên tùy theo thời kỳ quốc độ từ cõi nước đó, các đất nước khác nhau, mà các ông thấy những cái điều nào mà nhỏ nhặt á thì không cần thiết thì các ông không cần phải làm, không cần phải giữ. Còn những điều nào mà ta tuy chưa chế ra nhưng mà ở cái hoàn cảnh đó, quốc độ đó cần giữ thì các ông phải giữ. Đó, thì cái điều đó, những cái điều nhỏ nhặt ha, không cần thì các ông có thể không giữ. Đó. Còn những điều mà ta chưa chế ra nhưng mà thấy quốc độ đó, cõi nước đó, thời điểm đó cần thì các ông phải giữ. Thì sau này cái tập kinh điển Ngài A Nan cũng có nêu lên vấn đề đó. Ngài Mahakajip mới hỏi, vậy ông có hỏi Đức Thế Tôn rằng điều nào là điều nhỏ nhặt trong các điều giới mà Phật đã chế không? Thì Ngài A Nan nói, giờ con không có hỏi, tôi không có hỏi. Thì lúc đó Mahakajip nói, vậy ông không hỏi là lỗi của ông. Bây giờ làm sao biết được cái nào là điều giới nhỏ nhặt, điều nào là giới nặng, quan trọng. Vậy cho nên giữ nguyên. Cho nên cái tập kinh điển là đó và cái lục giới lục là đó thì giữ nguyên hết giống như Phật. Cho nên nếu mà học giới luật á, kỹ ra Phật cũng rất là thoáng trong cái giới. Vậy thì bây giờ cho nên là có nhiều người bây giờ cũng căn cứ cái câu đó mà nói là kiểu vậy, thì có những giới nào là giới nhỏ nhặt, cái nào không nhỏ nhặt, cho nên người ta cứ thấy cái nào không nhỏ nhặt người ta khỏi giữ. Đấy, thì cũng thật ra thì chúng ta có thể học giới luật thì có thể biết được những giới nào mà tánh giới là không cho khai, bắt buộc phải giữ. Đó, ví dụ những cái giới mà nó chướng ngăn cho con đường chứng đạo. Còn những cái khác, ví dụ nhẹ nhẹ, như chẳng hạn như cái giới mà một bữa thì ra nói, thì kheo nửa tháng tắm một lần đó. Đó, cái nhân viên là tại vì dành là chỗ tắm của vua Ba Tư Nặc đó, thì cái đó không cần giữ. Hoặc là có những cái một số điều nữa, nhưng mà ngoài ra cũng phải giữ những điều khác. Tại vì sao? Đó là tùy quốc độ. Cho nên giới luật Phật chế rất là linh hoạt, rất hay, chứ không phải là cố định. Nhưng mà tại vì bây giờ chúng ta không phải là Phật, cho nên phải tuân theo thôi. Bây giờ bắt buộc phải tuân theo thôi. Phật chế ra như vậy, bây giờ mình không dám sửa, ai dám sửa. Thật ra có những người đã sửa rồi đó quý vị. Ví dụ như bên Hòa Thượng Nhất Hạnh á, giáo đoàn của Ngài đó, Đằng Mai á, đã đổi rất nhiều giới tỳ kheo ni lại. Tức là có những giới mà Ngài thấy là thời đại này không cần, Ngài đổi lại. Vẫn là 250 giới nhưng mà Ngài đổi những cái giới khác, rồi những cái khác vào. Thì tất nhiên có những người đồng ý nhưng có người không đồng ý, vì người ta nói là giới luật của Phật mà bây giờ đổi thì người này đổi được thì người kia cũng đổi được, đổi một hồi rồi còn gì là giới nữa. Thà rằng cứ giữ theo giới như đó nhưng mình học theo tinh thần của giới. Đó, ví dụ như có một cái giới là thế này, tỳ kheo không được mang cái lông dê đi quá mấy giờ tuần đó, thì cái chuyện này đọc nghe tại vì cái vô lý. Thời nay làm gì có lông dê mà mang đi quá mấy giờ tuần như vậy làm gì? Vậy thì cái giới này miễn nhiên là khỏi cần giữ. Nhưng mà khi mình học vào giới luật á thì mới biết là nguyên nhân chế giới của Phật á là tại vì lúc đó lông dê đó rất là quý hiếm, lông dê đen rất là quý hiếm. Cho nên là mới các khi đi qua các cửa khẩu đó thì người ta sẽ rà soát hết, người ta đánh thuế rất cao. Cho nên các thương buôn á nhờ các tỳ kheo là được Phật đệ tử Phật mà được các vua quan là không có xét, cho nên kẹp của nách này nè, kẹp của nách đi qua. Đi qua xong rồi nhờ đem qua cho. Đó, thì sau đó thì người ta phát hiện, người ta mới trình lên rồi báo đệ tử Phật nhờ sao các tỳ kheo lại kẹp lông dê đi vào đi qua các cái cửa khẩu như vậy buôn bán lậu thế đấy. Thì trình lên Phật, Phật mới chế là không được kẹp, không được cầm lông dê đen đi quá mấy giờ tuần đó, mà mấy giờ tuần đó là một cái cửa khẩu cách nhau khoảng là như vậy. Như vậy từ đó chế ra như vậy. Cho nên đời nay người ta nói không cần giữ cái đó, bởi vì bây giờ mình đâu, quốc độ mình đâu có lông dê. Nhưng cái đó nó tương đương với gì? Tương đương là bây giờ không phải tỳ kheo không được giúp cho người ta trốn thuế. Ví dụ như bây giờ tỳ kheo được đi qua vùng đó không cần xét. Bây giờ tôi kẹp cái gì đó, điện thoại di động, iPhone, iPad gì đó qua, đem qua cửa khẩu đi qua giùm, thì như vậy là trốn thuế. Thì phạm giới đó nó tương đương như vậy, cho nên tùy quốc độ mà mình phải suy ra như thế, chứ không phải học chết cứng trên giới luật. Mà nếu mà bỏ cái giới đó đi thì kể như mất đi cái điều đó, thì phải thay một cái điều tương ứng vô thì nó mới hoàn hảo. Thì cho nên là nhiều cái mình không phải là Phật thì mình không có dám làm. Cho nên bây giờ tốt nhất theo Thiền Gia nghĩ cứ giữ nguyên như vậy và học theo tinh thần mình suy rộng ra, mình sẽ tự giữ những cái điều khác nữa. Thì chắc là trả lời như vậy được rồi quý cô ha. Hôm nay cũng trễ rồi, chắc là chúc quý cô hôm nay là bữa cuối khóa tu đúng không, chúc quý cô tại Tịnh Tông học hội Đen và đạo tràng mình ở Rá Đen tu hành tốt ha, về tiếp tục tinh tấn tu hành. Mình cố gắng, bởi vì thật ra hình như 2 tháng mới tu một lần, cho nên tu ở đây ít quá thì về nhà ráng tu nhiều hơn. Thấy đạo tràng của chúng ta hình như mọi người tu tốt hơn trước rồi đó. Lần trước Thiện Trang năm ngoái qua thấy là tu xèo xèo quá, nhưng mà bữa năm nay thấy tu mạnh mẽ, tinh tấn hơn, như vậy là đó điều đáng mừng. Hy vọng là cái đạo tràng mình tiếp tục phát huy như thế. Còn kính chúc quý đồng tu trên mạng thì chúng ta tiếp tục duy trì, cố gắng nghe pháp, thâm nhập một môn thôi, tu hung tu lâu dài thì mình nhất định đời này khi mà duyên đã hết ở thế giới này, mình sẽ về Tây Phương Cực Lạc. Hoa sen nho nhỏ nở thôi, giống như ngài đại sư Nhật Khê nói là gì, trong mộng khóc than với Phật, nguyện con sớm được vãng sanh. Hoa sen nho nhỏ nở mà vĩnh thoát vực luân hồi. Ở đây là Hiện Trang dịch trực dịch đó, còn người ta dịch là hoa ti hoa sen nho nhỏ thôi, gì đó nhỏ nữa thôi, bé nhỏ, đó là người ta dịch dịch theo ý. Thực ra cái chữ đó là tiểu tiểu hoa, tiểu tiểu là nhỏ nhỏ, nho nhỏ. Và cái chữ như vậy, bài kệ đó là gì trong Sanh Tử Tâm Thiết đúng không, pháp sư Tiền Liễu nhắc đó, là nhắc lại nè, là trong mộng thương khóc với Phật, nếu mà dịch đúng nghĩa đó, thương khóc Phật hay nói chung là than với Phật, nguyện con sớm vãng sanh. Hoa sen nho nhỏ nở vĩnh thoát vực luân hồi, thì chúng ta cũng vậy thôi, ta cũng lấy bài kệ đó, chỉ cần con sớm vãng sanh, hoa sen nho nhỏ thôi, con cũng về Tây Phương Cực Lạc là được rồi. Vì vậy chúng ta mới đề ra mục tiêu như vậy. Thì kính chúc toàn thể quý vị đạo tràng cũng như tất cả quý vị vị hữu đồng tu đang thính pháp buổi tối an lành, và chúng ta tu hành tinh tấn. Hẹn quý vị vào thứ bảy tuần sau. Vậy quý vị nào có thắc mắc thì quý vị có thể bình luận ở dưới này, thì buổi sau Thiện Trang sẽ trả lời. Và nếu mà Thiện Trang chia sẻ có gì nó không phối hợp với thời cơ quý vị thì quý vị có thể bình luận ha. Quý vị có thể bình luận rằng nói thầy giảng chậm quá hay nhanh quá hay thế nào đó, thì Thiện Trang tổng hợp coi thử ý kiến của mọi người thế nào rồi Thiện Trang sẽ điều chỉnh. Đó là mục tiêu đưa ra để thích nghi chứ không quý vị không nói rồi Thiện Trang cứ chia sẻ như vậy không biết có phù hợp hay không. Thiện Trang lần này ráng cố gắng chia sẻ đơn giản thôi, không có sâu lắm đó, hy vọng là sẽ phù hợp với tất cả mọi người. Đây, A Di Đà Phật, bây giờ mời quý vị chúng ta hồi hướng nha. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.